Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 7 năm 2022. Tổng cộng là hơn 58 bạn đạo. Tuần này các bạn cũng anh Phan Xuân Thái ở Nam Cali anh có báo là anh có tang, cho nên anh không có dự được cái buổi học ngày hôm nay. Thì cũng xin các bạn đạo nào chưa có nhận tin cầu nguyện, hướng tâm cầu nguyện và cầu xin cho thân phụ của anh Phan Xuân Thái, tên là Phan Văn Duy, từ trần ngày 9 tây tháng 7 năm 2022 tại Fountain Valley, Hoa Kỳ, hưởng thọ 91 tuổi, được siêu thăng trình độ. Cảm ơn các bạn. Rồi, xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin chào quý bạn đạo. Dạ. Trước khi vô câu hỏi thì em muốn cho bạn đạo nghe một cái clip này thầy nói ha. Bây giờ mình sẽ nghe ông thầy ông nói cái gì.
Tu tâm là sửa tâm, chứ không phải tu ăn. Những người ở đây chỉ là tu và làm pháp luân thường chuyển khỏe rồi họ tu ăn. Sớm mơ ăn, trưa ăn, chiều ăn, ăn tùm lum. Theo rồi ăn chuyện cãi lộn luôn nữa, nuốt những chuyện giận hờn luôn nữa. Thì nó cái phình bụng nó bị căng xe ấy, nuốt cái chuyện sợ nhận hồn, như nhận hồn nó ứ đậm thì vận hành máu huyết không được, nó sanh di trùng xấu giết mình, có gì đâu, bệnh do đó. Còn ở đây mình tu tâm là mình mở trí ra, mình nuốt từ bi, tâm càng ngày càng lớn rộng như tâm trời, như tình trời, ai có bắn nó cũng không có sao, cái tâm nó càng ngày càng lớn rộng, tâm từ bi. Tâm từ bi là chấn động nó nhẹ hơn chấn động mặt trời, thì cái tâm nó phải lớn rộng hơn. Họ phải chửi cũng phải thấm thía vậy, chửi nó như uống cam lồ vậy, đâu có gì phải lo. Chửi cho tôi mừng, bởi vì chửi là cũng như ân sư tôi. Và chửi tôi mới tìm hiểu tôi thanh tịnh chưa, chứ không có cơ hội tìm hiểu tôi thì thanh tịnh chưa. Và bí mật hay chỉ mặt hay chửi thét tôi thanh tịnh chưa. Thanh tịnh là yên. Nếu tôi là người trí mà tôi thiếu thanh tịnh hơn ông Phật cổ sao? Phật cổ còn thanh tịnh hơn tôi, phải không? Cho nên cái thanh tịnh là cái khắc phục tất cả, không có lo. Nhiều người nói ông chỉ vậy rồi về chồng tôi nó ăn hiếp đâu? Ăn hiếp rốt cuộc rồi hết ăn hiếp tới đâu? Cứ thanh tịnh đi làm thinh nghe. Ông chửi ông la thì tôi cứ làm thinh thét rồi. Ông ôm hung huệ chứ làm gì, phải không? Còn quý nữa. Người ngu cãi lộn thét rồi kêu tới cảnh sát. Làm phiền cảnh sát, tội cảnh sát mang bệnh nữa. Đâu có lợi lộc gì đâu. Hại xã hội, di trùng hại xã hội mà không ai. Mình là di trùng hại xã hội, tưởng là bảnh. Có gì đâu, kêu cảnh sát tới. Cảnh sát tới làm hại cảnh sát chứ. Tội nghiệp nó để cho nó bình thản nó làm việc, à, tới cái chuyện gì đâu không ra chuyện gì hết, kêu cảnh sát tưởng nó mình bệnh lắm. Tách ra rõ để hiểu mình ngu, mình có việc mà không chịu làm cứ làm tôi thất nghiệp à. Nghiệp nhiều trong này mà không có giải thành là thất nghiệp. Nghiệp trong tâm nhiều lắm mà không chịu giải. Nghiệp tham ăn, nghiệp muốn hơn thiên hạ, à, nghiệp muốn làm nhà giàu, nghiệp muốn bận áo tốt, nghiệp muốn trang trí và đẹp, nghiệp không mà không lo giải. Rồi nói từ thất nghiệp, thất chỗ nào? Kiếp cha thì công chuyện không làm. Đó, niệm Phật là lập lại trật tự trước, rồi cái trí nó mở, nó đủ trí nó mới thanh tịnh sửa sang được.
Trời, anh bảo nó đi, mình có cái tu gì? Tu mới nè.
Tu ăn. Ai không?
Chịu chuyện trong đó đó, mình bảo.
Eli nói đi, Eli đi rành đi, nói giùm đi.
Đâu rành. Trong đây thầy nói đó, là mình sẽ mơ ăn, trưa ăn, chiều ăn, ăn tùm lum.
Nước.
Mình chỉ có nuốt thôi, nuốt một chuyện giận hờn, phình bụng á.
Ăn mà còn nuốt nè.
Cho nên cẩn thận, không có giận hờn, không có tự ái. Ôm nhiều quá, nó không có hay.
Cái này cái bụng nó cũng lớn hả? Cái này cũng đầy bụng nhưng mà nó không có trống lòng ha?
Dạ, cái này không có trống lòng đầy bụng.
Nhưng mà nó cũng đầy bụng mà đầy lòng luôn
Dạ, cái này đầy bụng là vi trùng á.
ha.
Thầy nói vi trùng xấu giết mình. Mình là cái tâm từ bi nó lớn rộng, là cái tâm từ bi nó, cái chấn động nó nhẹ hơn chấn động của cái ánh sáng mặt trời, cho nên nó lớn rộng lắm. Cho nên thầy mới nói đó, mình là tu mù, tu hú, tu quần, tu áo á. Hồi nãy thầy có lặp lại cái chuyện mà mình muốn ăn thua hơn thiên hạ cũng không có được.
Cái đó là thuộc về tranh chấp rồi.
Dạ, ông trời ông cứ chửi mình hoài ha, ông thầy ông cứ nói hoài ha, nói mình ngu quá.
Ông nhắc cho mình nhớ chứ mình bớt ngu, chứ nếu mà không nhắc mình cứ ngu hoài mình không thấy.
Ừ, thầy nói mình ngu là tại mình không thấy cái nguyên lai bổn tánh, không có biết cái nguyên lai bổn tánh của mình, cho nên mình mới ngu. Ông trời nói mình ngu.
Tại vì mình không biết cái gốc của mình là ánh sáng thanh nhẹ, mình quên xuống đây mình nhiễm riết cái mình quên, mình tưởng mình là cái thể xác, cái tâm hồn động loạn này hả?
Nhờ mình không có biết mình từ cái ánh sáng đó mà ra, mà thật sự cái sự thật nhẹ đó nó cần được tập lại trật tự mới sửa sang được,
Từng
cái
này
thanh tịnh.
trong mục B8 mấy câu hỏi cũng có nói về cái đó, nói về cái nguồn gốc của mình, là trước khi mình nhập vô cái thể xác này, từ cái nguồn cội của mình trước khi mình nhập vô cái thể xác này thanh nhẹ vô cùng.
Mình là ánh sáng mà. Rồi, bây giờ vô một cái câu hỏi này nó gồm rất là nhiều đề tài ha. Cái câu hỏi này cũng khó nha chứ không phải dễ, nhưng mà nó em sẽ giải thích được vấn đề là trong một cái khoảng thời gian ngắn nhất, tại vì nó có liên quan tới cái khai thông cái ngũ tạng và cái tứ quan. Cộng thêm nữa là hỏi về cái người mở bộ đầu, cũng như cái câu hỏi nói là làm sao gột gọt rửa được, đốt sạch được cái tứ quan ngũ tạng của mình, đó là cái sự khai thông cái bản thể ha. Đặt câu nói của thầy á, thì mình nói góc độ này góc độ kia, nhưng mà thực sự đó là cái sự khai thông cái bản thể này thôi. Và cái trình tự như thế nào thì mình sẽ nói thêm. Bây giờ mình sẽ em sẽ cho nghe, rồi sau đó em sẽ cho cái tên hình ảnh nha.
Cho nên đều là trong trật tự đưa các bạn về bên nhà, không sai một mấy mấy nào. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành và nói hỏi tôi để tôi chỉ cái điểm tiến của các bạn, để các bạn an tâm và đi tới. Cho nên chúng ta đang hành đúng được không sai, cố gắng giữ lấy. Rồi lời ghi âm của tôi đây các bạn sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay đã được gọt rửa đốt sạch một phần nào trong tư quan và ngũ tạng của chính bạn. Lúc đó cảm thông điển giới, rồi từ đó mới đi lần đi lên. Thì ở khắp thế gian địa ngục nơi nào cũng có sự hiện diện của các bạn đó. Vì trần trước nó được đốt thì nó phải sa đọa xuống dưới, và trung giới đang hành động đây nó cũng sẽ bỏ lại, và thượng giới nó sẽ hòa tan và nhập định luôn. Thì tam giới lúc đó lúc nào cũng có sự hiện diện của các bạn. Cho nên Đức Thích Ca ngày nay khắp các nơi địa ngục, thế gian, thiên đàng đều có người nhắc đến Ngài là có sự hiện diện của Ngài. Vậy thì chúng ta đi đúng đường, hỏi chúng ta có không? Thì các bạn từ từ thực hành rồi các bạn sẽ thấy. Lúc các bạn xuất ra đi đến đó thấy danh sách tên đề rõ ràng, bạn mới bước vô. Còn nếu không có danh sách của bạn, bạn đừng cần bước vô chỗ đó làm chi. Thì chỗ nào cũng có bạn, nếu bạn chịu dày công tu luyện thì nơi nào cũng có sự hiện diện là bạn.
Lúc tâm thông đó, bây giờ mình làm đây này, soi hồn pháp luân thiền định là mở lúc tâm. Nam mô A Di Đà Phật cái gì? Mà trong đó nó cũng là lục căn nữa. Thấy không? Bây giờ thông cái đó là lục tâm thông. Thiền nhị thông thì bên vô di này là nhãn thông, nhĩ thông, tất cả sẽ thông, chứ không phải một cái thông. Còn nếu mà nó là nhĩ thông, nó nghe một mà nó hiểu mười, nó biến qua nè, nó vô một nó hiểu mười là con mắt, mà nó hửi một cái mùi mà nó hiểu nhiều mùi, đó là nó thông. Nó nói có một chữ rồi nó biến qua là nhiều chữ, cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông, thấy không? Nó thông là vậy, là thông là nó chuyển tới vô cùng tận mới kêu bằng thông. Còn nó nói một mà nó thục lại còn nữa, đó là chưa thông hay là bị kẹt, thấy không? À, cho nên cái tu này nó mở đều, nha. Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu thì mình nó nói chuyện là mình hiểu rồi, hay là mình nói nó nghe, hay nó nghe vô rồi nó biến hóa ra rồi thì nó trả lời rõ ràng. Nghĩ thiệt thông là nó nghe cái nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa. Kêu nghĩ thiệt thông. Chỉ luận xét mỗi cái thông nó khác. Nó ngửi cái mùi nó biết, nó biết nguồn gốc của cái gì nó hiểu hết. Nó thông tới vậy đó. Nó dồn một cái hình thường nó hiểu tất cả. Một cái mà nó dồn biến nó xa 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 các nơi các chỗ tạo thành cái vật này nó hiểu luôn. Là cái nhãn thông. Đệ tam nhãn thông. Cũng có cái ý chí đó thôi. Bởi vì dùng ý chí đó sau này không phải dùng cử động bằng tay chân mà dùng ý chí đó thôi. Dùng ý chí đó thôi. Rồi nó có công chuyện làm ở trên đó. Cái công chuyện làm trên đó nó không có phiền muộn như ở thế gian. Rồi cái việc công việc làm đó nó hỗ trợ cho bước tiến hóa.
Thầy, ngày con thiền cái phương pháp này thì con đã nhận được nước miếng nó dày và nó mát hai lần. Và thầy có giảng rằng cái nước miếng nó sẽ trị bệnh cho chúng con. Và con muốn hiểu thêm về cái hiện tượng nó như thế nào.
Khi mà nó hoàn tất như một viên thuốc đó là nó chỉ ngọt mà thơm khoảng buổi trưa hay là buổi chiều. Đó là làm cho cái tâm hồn nhẹ nhàng, trị được tâm bệnh.
Thì con nào?
Khi mà được cái phần ngọt và thơm đó, tâm hồn của người thoải mái lắm và mặt mày rất vui tươi. Sự giận hờn trong tâm tự nó biến mất.
Thưa thầy, hành giả tu hành trước tiên là phải khai mở bảy nhãn ở trung tâm chân mày, rồi đến trung tâm xúc chán, rồi đến trung tâm mỏa, rồi khai mở chi môn à, trung tâm đỉnh đầu là hàng thành, vậy vòng đại não trung quanh bộ đầu có cùng khai mở một lúc hay không, và vòng đại não sử dụng để thanh lọc ra sao, hay có mục đích gì khác, xin thầy lý giải.
Trong trật tự từ từ sẽ diễn tới toàn diện, cho nên khi mà đặt cái toàn diện là ngồi như vậy thì thấy cái đầu chúng ta cũng như có cái sáng sáng ở trên đầu, bao vây rõ rệt trên đầu, gọi là hào quang mọi người đều có vị trí để phát triển, mà không hành chắc chắn không có. Người có vị trí phát hành được luồng điển từ hà đạo phát sáng đi lên cũng như cái sàn, cái tâm lúc nào cũng an, lúc nào khiêm nhường trong nhị nhục tận độ, chứ không có tinh thần phá quay hay là không phải.
Thưa thầy, vòng đại não dùng là gì? Đại não xung quanh bộ đầu.
Đại não xung quanh là đầu, là những tia sáng vô cùng. Bây giờ vệ tinh nó bay lên trên không trung mà nó đem những tin tức về cho chúng ta, hú hồn gì. Đại não chúng ta phát triển, chúng ta biết bao nhiêu tin tức sắc, chúng ta có tiếp thu trong một lúc được. Cho nên chúng ta biết trước được những gì. Nên người tu mà phát triển như thế đó là khiêm nhường, không dám nói ra. Cho nên phần đông phát triển được chút đó hay nói, cho nên nó kêu thiên cơ, cũng dẫn tiến được nhiều người cuồng tín mê theo. Vô vi thì không có điều đó, vô vi là thực hành để khai mở thì dùng điểm điện quang phát triển cho vô cùng để cảm thức điều lành của đời trời đất đã và đang xây dựng, cùng tu cùng tiến mà
về vấn đề khai mở bộ đầu. Bộ đầu chúng ta có nhiều cái điểm để khai mở, như vậy làm sao biết chỗ nào khai mở và khai mở ra sao?
Bộ đầu của chúng ta không phải là một miếng tròn, nó nhiều miếng ráp lại, mà nó khai mở tùy theo sự phát triển ở bên trong. Mở đến đâu mình cảm thấy đến đó, mình tu về vô vi mà nó mở bộ đầu rồi thì mình thấy nó sáng từ trước trán rồi lên trung tim bộ đầu, ở phía sau bộ đầu cũng sáng luôn. Nó mở từ giai đoạn một do cái công năng công phu của chính mình hướng về thanh tịnh tu thì nó sẽ thấy ánh sáng.
Rồi em sẽ cho xem hình rồi mình sẽ nói chi tiết những cái gì nãy giờ thầy nói ha, tại vì em muốn nghe trước để nói dễ hơn. Đây là cái hình ảnh mà bạn đạo xin cho coi lại. Thì đây là cái hình ảnh mà hôm trước mình có đã nói về cái đời đạo song tu á. Thì ở đó bạn đạo có hỏi là tại sao nói cái những cái phần mà em đã nói ở trong cái clip đó thì không có thấy. Sao nó không đi anh bảo ơi, để ngoài thì nó đi, bây giờ anh bấm nó không đi.
Không đi thôi nói đi.
Không, tại vì có hình để em chút xíu. Không biết tại sao nó không chạy.
Có thể
để em cái, tại vì em hiểu rồi.
Chị rồi làm được mà không?
Dạ được, nhưng mà tại vì chắc là do cái em bấm cái sao em làm được ở đây mà sau khi đưa lên thì nó không thấy. Đó, khi mà mình bấm nó thì nó không chạy, đâu biết tại sao.
Thôi cái đó tính sao đi, chứ giờ đâu có giải quyết vấn đề này được ở đây.
À đây, rồi em làm rồi. Tại chắc có thể là do cái màn hình của anh Bảo ở đây đó, cái con chuột em không chạy. Rồi, anh Bảo có bị che không anh Bảo? Bạn Đạo có bị che không?
Thì thấy cái hình nhỏ đó, bây giờ bạn Đạo với chị.
Bạn Đạo click lên cái tên của em nha, Elise Nguyễn, thì mới thấy cái hình rõ nguyên. Tại vì có những bạn Đạo phải coi bằng cái máy điện thoại di động đó, cho nên không có thấy rõ.
Kia anh để standard, standard thì nó thấy rõ hơn.
Không, click vô cái tên của em á, thì cái màn hình nó có full screen á, thì nó bự ra. Nếu mà bạn Đạo biết thì click tên của em ha. Thì đây là hôm trước mình có nói đó, là bên trái của mình đó là điển dương và bên phải của mình là điển âm ha. Trong cái bản thể mình có âm dương, thì đó là nửa bính đinh đó. Trong bản thể mình là bính đinh đó, là ở phía hướng nam là cái đầy hỏa.
Bây giờ trước khi nói bính đinh phải nói 10 cái này là cái gì cái đã.
Đây là cái thiên can trong cái bản thể của mình, gồm có đông tây nam bắc ha, nó cùng cái hướng trong cái người mình, nó lúc nào nó cũng có năm cái phần đó như vậy đó, có đông tây nam bắc giống như bên ngoài bản thể vậy đó. Ở trước là nam, ở phía sau là bắc.
Tại vì cái thập thiên can này phải nhắc lại cho mấy người nào mà họ chưa có theo dõi kịp á, là trong cái năm mà âm lịch của mình á, nó luôn luôn khi mà mình nói tới năm nào nó có cái phần đi trước. Cái phần đi trước cũng như là nói năm canh dần, năm bính tỵ. Đó, cái phần đi trước á, nó kêu là can. Mà nó có 10 cái như vậy á. Ở đây là nhâm, này, quý, này, mấy cái đó là nó đi trước. Mấy cái năm không? Cũng như quý hợi, hay là mậu thân, hay là giáp bùi hay là gì đó. Đó thì đó, nó có 10 cái. Nó 10 cái
đó là nó liên quan tới tử vi. Em không có giải theo cái đó. Muốn nói thì em nói cũng được, không sao. Thì ở trong cái năm của mình, cái giáp bắc bính đinh một kỷ canh tân nhâm quý, thì đó là một cái dòng 10 của cái can đó. Thì ví dụ như giáp, thì như giáp và tý, giáp tý ngọ, giáp ngọ, giáp mậu vậy đó. Đó là những cái, đó là những cái đó là đi theo cái tử vi trong cái thế gian này. Đó là nói về cái tử vi đi theo cái can đó. Còn cái này á, mình nói trong cái bản thể gồm có năm cái hướng,
nó cũng dựa trên đó, cho nên từ đó mình mới cắt nghĩa qua cái kia, nó dễ hiểu không? Cái tự nhiên rồi nói cái này nhâm quý canh tân gì không hiểu vậy.
Không phải, tại vì mình nói cái luận của ông Tư, nói tại sao có nói về bính đinh, mà nó muốn nói về cái lửa bính đinh
đó, thì phải nói từ cái này nó mới ra.
Em chưa có nói mà em chưa có nói vậy đó, em chỉ mới nói cái lửa bính đinh. Thì ông Tư có luận là cái lửa bính đinh đó là cái phần hướng nam liên quan tới cái hỏa. Hỏa trong bản thể của mình ha, của mình có cái lửa hướng nam, đó là âm dương. Thì bên phải là cái âm, và bên trái của mình là lửa dương. Có nghĩa là hai cái lửa đó. Và cái bên trái đó là lửa ngọn, hay gọi là lửa nguyên chất. Thì nó tương ứng ở đây, thì trong trong cái tử vi á, thì nó có nói tới cái bính đinh ha. Cái bính đinh đó là trong cái bản thể mình có cái lửa bính đinh, thì á, cái lửa bên phải á, là cái lửa lửa than vùi là nó yếu hơn. Đó là trong cái bản thể mình nó có cái đường dẫn từ ở đây lên đây, tất cả những cái đường điển mình đi á, đường nhâm đốc mình đi á, thì cái đường đó lúc nào nó cũng, cái đường máu trong người mình lúc nào cũng có cái âm dương, lửa nóng lửa lạnh, lửa nóng lửa lạnh, lúc nào nó cũng vậy đó. Ông Tư thì luận lửa nha, chứ ông thầy không có nói, ông thầy chỉ nói điển thôi. Ông Tư thì luận lửa và điển khí, ông thầy mình chỉ nói điển khí và nói về điển thôi, chứ ông Tư, ông thầy ít có nói về lửa lắm. Nhưng mà ông Tư thì nói về lửa, là tại sao nó tương ứng với cái hướng nam ở bên ngoài bản thể. Thầy nói á, hồi nãy em cũng nghe một cái clip thầy nói là bên ngoài bản thể nó cũng có cái lửa bính đinh, nhưng mà thật sự bên ngoài thì em không biết nó có cái lửa bính đinh hay không. Em chỉ biết là bên ngoài nó có cái lửa, mà khi mình ngồi về cái hướng nam á, thì cái lửa này, lửa hỏa với hỏa tương giao, thì khi đó cái phần sức khoát phát cho cái hà sa nó đi ra, hay là cái phần hồn cuối cùng sau khi kết tụ Mô Ni Châu thánh thai, thì cái phần hồn nó đi ra ở chỗ này, thì bắt đầu từ cái điểm đầu tiên thì nhờ cái hỏa là do cái soi hồn của mình. Ha, cái soi hồn là tập trung cái điển âm dương này lại, hai xuất điểm tìm một cái giao điểm này ra, thì nó phát ánh sáng, phát sáng những cái sáng nó đi ra, tia 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 sáng nó ra như thế này, nó ra hướng này. Đầu tiên là cái trung tim chân mày ha. Thì á, cái phần ở bên trái á, là lý dương, thì ở đây mình cũng có nè. Bên trái của mình á, là cái phần dương, là cái phần lửa. Bên trái là kim á anh Bảo. Kim, bên trái là kim đó, cũng là âm dương nè ha. Bên phải là mộc, cũng là âm dương, nhưng mà đối với cái bản thể của mình á, bên phải là nghiệp tiền kiếp, bên trái là nghiệp hiện tại. Thì cái nghiệp hiện tại thì lúc nào nó cũng nóng rồi, ở đây là cái phần này nó lạnh ha. Thì nhờ cái mà lửa hỏa với hỏa tương giao á, thì nó mới phát sáng được ha. Từ cái hà sa mà nó búng ra như vậy á, là nhờ cái lửa của hướng nam. Nếu mình ngồi ngược lại hướng bắc thì không có đúng à. Khi mình ngồi ngược lại hướng bắc hẳn trật, hoặc là mình qua hướng đông hoặc hướng tây thì cũng không được luôn. Ha, hai cái hướng nó không có đúng. Bởi vì cái hỏa này nó nằm ở đây, mà cái hỏa này nó tương ứng với cái hằng này. Ha, nó tương ứng với cái nam của bên ngoài bản thể. Tại vì chỗ này em làm hơi nhỏ nó, cho nên không có thấy rõ cái phần của cái phần này. Ông biết ơi, bạn đạo có thấy cái phần dưới này không? Tại em có làm mà nhỏ quá ha. Nhỏ ha, không sao đâu. Kỳ sau em, cái phần sau em cũng có nói lại. Rồi tiếp tục. Thì bạn đạo có hỏi là khai không tứ quan ngũ tạng, thì muốn khai thông cái tứ quan ngũ tạng này á, không phải là có chuyện đơn giản nha. Bây giờ em ở đây em nói về cái, đây là cái đường đốc mạch, khai thông cái đốc mạch trước ha, sau đó tới cái thất trùng la võng. Thầy nói hồi nãy đốc mạch, cái thất trùng la võng và cái thất trùng hằng thọ đó, thì thầy có nói ở đây đó, cái thất trùng la võng á, võng là gân, võng là gân, gân nó bao bọc toàn thể cái cơ thể mình, và cái hằng thọ là cái xương. Ở đây là gồm có cái phần hai tay, hai chân, cái xương, hàng thọ ở đây, cái đầu và cái bộ phận sinh dục. Ha, nó gồm có 7 phần.
Cái đó là thất trùng gì?
Thất trùng này là hàng thọ ha. Nhưng mà cái phần tiếp theo, nhớ nha, hồi nãy em nói lại nha, cái phần này là cái đốc mạch ha, đi từ cái chỗ hai trái cật đi lên tới cái đỉnh đầu, đi tới ngay cái chỗ phía trước của mình chút xíu, tới cái phần phía môi trước. Ở phía trên đó là cái, đó là cái phần đốc mạch, nhưng
từ cái hậu môn lên tới đó chứ không phải từ cái cặp. Nếu mà từ cái cặp cái lúc mà nó dòng ngược lại nó tiêu cục.
Tại vì cái đốc mạch là đi từ cái chỗ, thầy nói từ hai trái cật đi tới cái môi trước.
Nó đi từ dưới lên luôn, nó đi từ cái hậu môn.
Rồi sau đó đó, chút xíu nữa tiếp tục cái phần sau em sẽ chỉ tiếp nha. À, sai thông hồi nãy em có nghe kỹ, thì cái thất trùng la võng và thất trùng hàng thọ nó cũng phải khai không đồng đều với nhau. Một cái võng á, là cái là gân, gân nó bao bọc hết cái bản thể mình, còn cái hàng thọ là cái xương ha. Đó, bắt đầu mình mới nói tới cái phần dòng nhâm đốc, thì nó mới tính tới cái chỗ môi trước và môi sau, thì nó mới đúng anh Bảo.
Thì môi trước và môi sau là hai cái điểm mà nó nói ở trên cái miệng, còn ở dưới nó nói ngay chỗ cái hậu môn á, ngay chỗ đó nó nói cái này qua cái kia đó. Chứ không mà mình lấy từ cái thận đi á, thì nó mất hết cúc rồi, nó không thành cái dòng được.
Tại vì khi mình làm pháp luân thường chuyển á, khi mà thầy nói cái hơi mà mình ép từ cái rúng mà đẩy ra phía sau đó, đẩy ra phía sau đó là cái thần đó, cái phần hai trái cật đó, nó bắt đầu từ đó nó mới sung lên cái đỉnh đầu.
Rồi, tại khi mà làm pháp luân thường chuyển á, thì nó ép ngay chỗ đó, nó tác động ngay chỗ đó, nhưng mà cái dòng của nó là nguyên cái dòng chứ không phải là nó đi từ đó.
Đây nè, Cho nên cái vòng đại não của mình hồi nãy có hai cái vòng đại não là nha, cái đại não nó có hai vòng. Một cái vòng hồi nãy có nói về cái vòng đó là cái vòng thầy nói như cái nia đó là cái hào quang. Còn cái vòng đại não cũng là cái vòng từ cái môi dưới, đó là cái phần nhâm đốc đi tới cái chỗ phía sau lưng mình á, ngay cái trái cật. Rồi từ cái trái cật đi lên, đi qua môi trước, đó là cái đốc mạch. Hai cái này nó nói liền với nhau á, khi mà hai cái vòng này nó, khi mà cái vòng này nó nói liền với nhau á, có thể là gọi là vòng vũ trụ hoặc là vòng pháp luân. Hai cái vòng nhỏ của mình á, cái vòng này là vòng nhỏ ha, khi mà cái vòng ở phía trên nó cũng hút của cái duy trì cái mẫu ở trên, nó vòng nó lớn hơn thì nó hút hai cái này, nó nhập với nhau, hai cái này nó cùng nhập với nhau thì nó sẽ phát quang ở trên cái vòng đại não này. Nãy thầy có nói như cái nia đó ha. Thì cái khai thông á là có nghĩa là khai thông trước là cái đốc mạch, rồi sau đó đó mới tới cái thất trùng la võng và thất trùng hằng thọ, nó phải khai thông. Và khi khai thông như vậy á, lục tâm cũng phải thông. Khi mà nhâm đốc tương thông mà lục tâm nó cũng phải thông và nó cũng phải sáng. Cho nên cái kiểm soát cho cái phần điển á, là kiểm soát bằng cái bát chánh đạo là vậy đó. Cho vậy các tám điểm á.
Chắc nghĩa luôn cái lục tâm thông là cái gì?
Lục tâm thông là sáu cái luân xa của mình á. Ha? Trong cái sáu cái luân xa của mình. Ở đây em có làm.
Là Phật.
Dạ, trong cái sáu cái nam. Nam ha. Nam, mô, a, à, Di Đà, chút xíu nữa có cái phần sau nó Phật là ngay đây.
Phật ngay rúng.
À, Phật thì lộn, xin lỗi. Phật là ngay cái thân tịnh ở nơi mình là ngay rúng ha. Thì chút xíu nữa, tại vì anh bảo đi lẹ quá, nó còn có những cái phần sau nên anh bảo đừng có lẹ quá, chậm chậm chút xíu. Bạn đạo muốn coi cái hình thì phải chậm lại. Em chỉ nói những cái bước mà bắt đầu mình khai thông á, thì đầu tiên là cái đốc mạch, sau đó tới cái thất trùng la võng hằng thọ và hai cái đó phải khai thông, rồi sau đó cái dòng nhâm đốc nó phải nối liền, và khi cái dòng nhâm đốc này nó hòa với cái dòng nhâm, cái vòng ngoài vũ trụ pháp luân của duy trì cái mẫu, hai cái dòng đó nó nhập lại với nhau thì nó phát sáng, nó tạo thành cái vòng đại não này. Mà thật sự cái này cũng là cái vòng đại não nha. Cái này cũng là cái vòng đại não ha. Thì cái lục tâm nó cũng phải thông. Nó khi phát sáng như vậy. Rồi tiếp tục ha. Khi hồi nãy bạn đạo có hỏi cái tứ quan khai thông như thế nào, hồi nãy thầy có nói ha. Rồi, bây giờ em muốn nói về cái hồi nãy thầy về cái phần mà thầy nói về cái huệ đó. Cái huệ đó thì khai mở đó. Thì đây, mắt nè, mũi nè, lưỡi nè, lỗ tai nè, ý. À, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, ý. Thân là cái toàn thân này ha. Đây là toàn thân cái này. Khi mà nó phát sáng á, trên các cái luân xa đó, thì nó có một, nam, mô, à là phía sau lưng ha, di, đà là cái phần này, cái dòng này. Đà đó là phát quang nè. Phật là ngay đây. Nha, Phật là ngay đây. Rồi các cái tương ứng của cái ngũ tạng của mình nè. Ở đây anh Bảo có cho em cái hình này. Ở đây thì có cái phần của hôm trước mình có nói đó, cái tim thì nó có màu vàng, cái thủy là cái thận đó là nó có màu trong hoặc là màu trắng, cái mộc đó là nói về cái gan ha, cái gan thì nó có cái màu xanh, nhưng mà thật sự của anh Bảo là màu xanh này nha, nhưng mà em biết ông thầy nói là màu xanh lá cây, em có đổi rồi mà sao đây em lộn rồi đó. Cái này là màu xanh, này là màu xanh da trời mới đúng chứ không phải màu xanh lá cây nha, màu xanh da trời mới đúng nè, màu xanh này da trời, ông thầy nói rõ ràng.
Cái đó là theo thầy thì nó màu xanh
da trời. Thầy là màu xanh da trời nha, thầy rất là nhiều clip nói màu xanh da trời, không có nói màu xanh lá cây, lá cây chỉ nói một số điểm nào khác thôi chứ không có nói trong cái bản thể mình nói về màu xanh da trời.
Không, cái người đời theo cái đông y thì nó nói cái đó màu xanh lá cây, tại nó thuộc về mộc, mộc
dạ.
cây thì nó màu xanh lá cây.
Nhưng mà thầy cũng có nói về cái mộc nữa nha, trong cái thất trùng hằng thọ và la võng cũng nói về cái mộc, mà không biết tại sao thầy nói màu xanh da trời.
Cái đó không biết, cái đó phải kiểm lại.
Dạ, không biết tại sao thầy nói rất là nhiều clip nha, em có rất là nhiều clip nói về cái đó.
Thì xanh da trời đó, khi thầy nói là khi mà nó đạt tới triết giới thì xanh da trời. Thì
no, thầy nói trong bản thể mình có 5 cái màu đó, rất rõ ràng, em có clip đó, anh bảo đừng có cãi.
Cái đó không biết sao. Không,
cái đó thầy không biết.
Cái đó nó đối nghịch với cái này, ra mình không hiểu. Cái dạ. Đó. Phải công nhận để dấu hỏi.
Cái đó thì nào mà thầy nói, tại sao có ai hỏi thì mình sẽ nói ra. Nhưng mà thầy nói màu xanh rõ ràng là màu xanh da trời ha. Rồi, cái này là hỏa. Này ha, bây giờ mình nói cái hỏa là anh bảo vệ cái này là cái gì?
Cái tim.
Cái tim mày ngộ quá.
Cái tim
nè. Mà tại nó nằm nghiêng, xin lỗi. Nó nằm nghiêng ha. Cái tim là cái màu hỏa. Rồi thì các cái màu thức ăn vào thì là mặn, thì vô cái thủy này vào hạ chất cực. Còn cái cay thì nó vô cái phổi. Còn cái chua thì nó vô cái gan. Và cái đắng thì nó vô cái tim. Tim mà đắng là đau khổ đó. À, khi mà thầy nói hồi nãy đó, khi mà cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thông á, thì khi mà mình nghe mình hiểu được á, là cái nhĩ nó thông, mà mình hiểu một mà mình biến hóa tới 10 lần. Còn mình dòm con mắt mình dòm một nhưng mà nó biến hóa ra tới 10 lần. Còn cái mũi á, ngửi một mùi nhưng mà nó ra rất nhiều mùi. Và cái lưỡi cũng vậy, khi mà nói một chuyện á, nó ra tới nhiều chuyện và nó xa hơn và nhiều hơn đó. Khi mà cái nhìn á, thầy nói xa là nó nhìn xa lắm. Đó, mình nghe cũng vậy, mình nghe cũng vậy, khi mình nếm cũng vậy. Đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt ý. Còn cái này là thân ha, thân là phát quang, là cái chữ Phật á. Rồi tiếp theo ha, đây em cho so sánh lại ha, em sẽ so sánh lại đây. Đây là cái tim là em để là ở đây màu đỏ ha, rồi em để cái phổi là màu vàng, và cái màu xanh này là màu xanh, đó là màu xanh da trời ha. Rồi cái thận là màu trắng hay là màu trong, và cái tim là màu đỏ, cái dạ dày là nó màu đen ha. Khi nào mà cái đồ ngọt nó chui vô đó là chui vô cái dạ dày, đó là cái tương ứng nè. Ha, cái phổi là phế kinh nè, cái dù chèn ngũ tạng nó che hết cái đống ở dưới đây ha. Mình cho biết thêm cái gì ruột già với cái ruột non để mình nhớ, để thôi mình không nhớ. Mình thường hay bị đau ruột. Cái ruột già thì nó bự hơn ha, cái ruột non nó nhỏ hơn, nó gần nhầm nhần có trúng đó. Là những cái đó là những cái trong cái bản thể mình khi khai thông á, là nó phải có cái tương ứng. Có nghĩa là khi mà khai thông cái khai huệ ngũ tạng á, thì cái pháp luân thường chuyển của mình nó làm cho cái ngũ tạng của mình sắp xếp lại một cách trật tự và tách ra. Cái bộ phận đó nó tách ra rời rạc, và nó tách ra như vậy nó mới không có chèn ép, cái lửa đó nó không có nóng, chứ không là nó gom lại nó nóng lắm á.
Nên nó tách cái điển nó ra,
tách cái điển của nó ra, cái phần điển của nó, những cái phần này nó phải tách ra, nếu không nó dồn cục lại nó nóng, làm cho cái gan mình nó nóng lên á. Ví dụ như cái phần này nè của mình nó nóng lên, nhiều khi nó nóng lên nó cái tánh mình nóng, mình chèn cái phổi nè, thấy không, chèn luôn cái ruột nữa nè, để sợ không nó nóng. Khi một cái gì đó nóng lên là nó chèn đủ thứ hết đó, những cái giận hờn tự ái là nằm ở đây ha, ghen ghét hơn thua đó, những cái đó nằm ở đây làm cho mình buồn bực bội rồi đó. Thì đó, những cái đó nó làm cho cái tim mình cũng không tốt. Còn mình ăn nhiều thì cái vấn đề quan trọng là cái gan nha. Mình tưởng mà ăn là hư cái dạ dày, nhưng mà cái gan nó quan trọng, nó bự phình ra, nó sưng cái này, nó sưng nó lấn hết mấy cái thằng này, thấy không? Cái thằng gan nó rất là quan trọng đó. Đó là cái bản thể của mình đó là như vậy. Muốn khai thông nó đó thì cái ngũ tạng này nó phải phát sáng. Năm cái vấn đề này nó phải tách ra, và năm cái bộ phận này nó phải tách ra và nó phát sáng. Mỗi thằng có một ánh sáng khác nhau, cho nên tại sao mà thầy nói mình á, là đi ngũ sắc đã là còn thấp, thầy nói ngũ sắc nó vẫn còn thấp, nhưng mà khi đã tới huyền hoang, huyền sắc, huyền quang á, là nó đã được cái ánh sáng bên trên chiếu xuống, thì tự nhiên các cái hạ sa mà nó tấn ra đó, nó kết từ từ lại á, thì nó không màu nữa. Thầy nói khi mà đến không màu đó là mới là trụ trì cho hết tất cả, trụ trì cho hết tất cả những cái màu sắc trước đó, thì cái bản thể đã được khai thông. Và khi cái bộ đầu mà nó muốn, để em trở lại cái chỗ bộ đầu ha, khi mà bộ đầu nó nứt ra, bạn đạo hỏi cái bộ đầu nứt ra thì như thế nào. Hồi nãy thầy có nói phải theo cái thứ tự chứ, từ trước trán này đi sau, phía sau này, tất cả từ trên xuống dưới tất cả đều được phát sáng hết. Tại vì cái bộ đầu nó đâu phải là một miếng, nó là rất là nhiều miếng kết lại. Những cái chẽn dừng ở trong đây đó, là những cái ngã ba, em nghĩ chẽn dừng là chắc cái ngã ba đó, những cái ngã ba mà tách nó ra đó. Thì khi mà ông Tư nói là cái bộ đầu mình nứt nó ra đó, thì cái phần nước ở trên cái xương của nhớt đó, nó rơi xuống cái này, nó đi qua theo cái đường lỗ mũi, đi qua hai cái lỗ mũi này. Nó từ lâu ngày nó tạo thành cái huồng duyên hống đó, từ từ nó ngọt nó thành cái nước cam lồ. Mà hồi nãy thầy có nói cái nước cam lồ đó, thầy có nói là phải hoàn tất. Phải hoàn tất nha, có nghĩa là cái pháp của mình nó hoàn tất, nó đầy đủ hết. Khi mà khai huệ ngũ tạng, tứ quan cũng được khai thông, tất cả bản thể đều khai thông, thì khi mình hoàn tất rồi, cái nước miếng mình nó ngọt và nó keo lại. Cho nên ông Phật ông trị được những cái bệnh của bản thể ông.
Bị tâm bệnh.
Trị hết những cái bệnh, ngay cả những bệnh thầy ông Tư cũng nói thương hàn sốt rét, những cái bệnh lung tung lăng tăng á, là những cái bệnh đó mình trị được. Thật sự á, mình mà đi tới cái nước miếng ngọt và keo á, là phải có một cái quá trình rất là dày dặn. Và cái nước bộ đầu cũng vậy, khi mà tất cả những cái điều này được khai thông á, thì ông Phật ổng đã trở về với cái phần hồn với ổng, là cái chân tâm của ổng nó nằm ở trên này, ba tấc ha. Khi đó cái người ổng rất là minh trí, có nghĩa là ra là ổng cứ thuyết thôi, chứ không có phải nói ù ờ mình là còn đo, mình ổng nói thấp là còn viết lại học để nhớ, hoặc là mình phải nhớ mình những gì thầy nói mình phải nhớ lại ha. Rồi khi ổng định là ngay cái điểm này, định là định khi mà ổng ngồi xung quanh tất cả mọi người ở đó, ổng định thì ngay cái chỗ cái tệ quan ở đây là ha, hay gọi là tệ giác đó, nó phát sáng, nó tỉa ra
ngay chỗ nào nói
đây nè, ngay giữa trán nha.
À, nói giữa trán cho
nha, nhớ nha.
Mấy người mà người ta không có theo dõi, người ta biết là đây là giữa trán, chứ mình nói đây giống như ông thầy hồi xưa nói đây đây thôi, mình nghe băng lại mình không biết ở đâu,
tại không có duyên. Nếu có duyên là phải vô học rồi.
Hồi xưa mình đâu có mặt ở đó,
không có duyên, cái đó phải chịu thôi đó. Thì cái này mình cũng đã nói rất là nhiều lần ha, ngay giữa trán này cái tuệ quan mà nó định một cái là tuệ quan nó phát sáng ha, phát sáng ra cái sơn đình ở đây nè. Hãy nói ông ngồi ngay đây nè ha, ông ngồi ông chỉ cái ra tâm giác nha,
tâm giác là ngay trán á.
Ông chỉ rất là lớn nha, ông chỉ cái tay rất là lớn nha, giữa hai cái này đi lên luôn, tay cái này của em chỉ thôi đó, nó khoảng này nè, nó khoảng vậy đó. Nó có nghĩa là ông định là ông ngồi ngay đây đó, là ông định nó phù lên đó, ông sưng lên thì cái tia sáng ông cứ phát ra hoài vậy đó. Ông phát ra thứ nhất là ông trấn những cái phần nào mà tà khí ấp vô thì ông trấn ra, ông đẩy nó ra ha, một cái thứ nhất. Cái thứ hai là cho người ta những cái từ quan ha, cái từ quan của ông từ cái gương mặt, từ những cái tia sáng trong con mắt của ông, từ cái xung quanh cái con người của ông đó, thì cái từ quan nó phát ra là cái từ quan. Khi mà từ quan của ông nó phát ra như vậy đó, thì khi đó ông định rồi là ông cứ giải thôi. Mình là phải coi, mình nghe, mình mới hiểu được. Bởi vì cái của mình nó còn thấp, cái bộ đầu mình chưa có mở, tại tại sao có người nói mở bộ đầu, cái đó là người ta có quyền nói, không có sao hết. Mọi người đều có quyền nói, tôi có Mô Ni Châu, tôi có Thánh Thai, tôi mở bộ đầu, cái đó là có quyền nói. Nhưng mà ông Phật khi mà khai mở cái bản thân của ổng, trong cái bản thể của ổng là nó phải qua từng cái bước một, chứ không phải một cái là ổng làm. Mà khi ổng mở một cái, nghe một cái đùng một cái vậy đó, toàn thân ổng phát sáng hết, thì ổng thấy hết mọi chuyện. Và khi ổng phá được cái sơn đình này ổng đi ra đó, thì khi đó ổng chỉ có giảng thôi. À, cái thấp á, thì dùng cái minh cảnh đài nha. Lúc thấp á, thì cái minh cảnh đài ở đây nó mở, thì ông dùng cái minh cảnh đài này.
Minh cảnh đài ở đây là ở đâu vậy?
Đây đó, ngửa ngực nè ha.
À.
À, cái nơi cái chỗ chuỗi với cái chữ vạn nó nằm đây ha. Khi cái minh cảnh đài này nó mở đó, là lúc đó ông nhìn thấy bằng cái minh cảnh đài. Nhưng mà sau này ông không nhìn nữa nha, ông nhìn bằng cái huệ nhãn nha. Đây, cái huệ nhãn nằm ngay như trung tim chân mày, cái huệ nhãn đó, cái mắt thứ ba đó, ông mở ra ông thấy, ông chỉ cần bắn cái tia đó đi thôi là ông biết cái phản hồi về cái đó là cái gì. Nhưng mà không phải là nhìn hình ảnh một cách trọn vẹn đẹp đẽ như mình thấy nha. Ông nhìn giống như một cái máy X quang của mình vậy đó, chứ không phải là nhìn thấy rõ ràng một con người gì. Không phải, ông nhìn bằng cái căn của mình đó, cái di chuyển mình bằng cái căn của mình, chứ không phải là ông nhìn thấy toàn bộ. Nhưng mà ông nhìn thấy hết, ông thấy hết những người đó tiền căn như thế nào, đó là từ cái huệ nhãn của ông. Chứ ông hết dùng cái minh cảnh đài, lúc đầu ông nói còn thấp thì còn dùng minh cảnh đài. Sau đó tất cả khi mà trở về với ngôi vị của ông rồi đó, ông dùng toàn bộ là bằng cái Mô Ni Châu, là trong đó nó có cái minh cảnh đài và con mắt thứ ba của ông. Ông cứ mở đó mà ông cứ thấy hết mọi việc, chứ không có cần dùng cái minh cảnh đài nữa. Sau bước đầu thì còn dùng bằng cái tay, sau này em thầy nói không có nhìn nữa, nhìn thẳng luôn bằng cái huệ nhãn ha. Ở đây trung tâm nhân mày, cái mắt thứ ba nó mở ra đó, thì ông thấy hết. À, khi mà khai thông cái bản thể này, thì cái bản thể này muốn khai thông thì phải qua từng cái bước một. Bộ đầu nó cũng phải được nứt, cái tứ quan ngũ tạng cũng phải được khai mở, ha, thất trùng ra võng, và cái nhâm đốc của ông cũng phải được khai mở, mới mở được những cái lời minh triết cho mình. Còn những người bạn đạo nào mà nói mà người ta có mở bộ đầu thì không có sao, cái đó là người ta có quyền nói. Mình đừng có đi theo những cái ấn chứng đó, tại vì nhớ là đi theo những cái ấn chứng đó, có những thầy nói nó theo ấn chứng riết là nó cứ theo hoài luôn, theo hoài riết là nó không có tu gì hết, nó chạy theo ấn chứng đó. Cho nên những cái đó rất là quan trọng, mình có cái sự sáng suốt của mình phân biệt được cái nào đúng cái nào sai. Bởi vì trong cái sự sáng suốt của mình đó, nó cũng có một cái phần được điêu luyện. Phải có cái sự điêu luyện, mà muốn điêu luyện vậy phải nghe cho thật kỹ và nhớ nghe và phải dừng lại, chứ đừng có nghe ào ào ào, nghe quá trời nghe nhưng mà không có dừng lại để ngồi nghe thầy nói cái gì. Rồi sau đó mình sẽ kết luận một cách rất là cẩu thả, và kết luận không có bao giờ sự chính xác trong đó. Phải có sự nghiên cứu rất là nhiều. Ngoài cái giờ thiền thầy nói, ngoài giờ ăn, giờ nghỉ, giờ ngủ, giờ thiền, giờ niệm Phật của mình, thì cái chương trình mình nghe băng cũng rất là quan trọng. Không phải là mình chỉ có nghe lướt qua một cách như vậy đó, mình không có dừng lại để mình coi nó như thế nào, đặt cái câu hỏi cho mình. Có những người đó tưởng là hiểu hết nhưng mà không phải vậy. Kích thích một cái câu kết luận của mình nó không có chữ chính xác trong đó, thì như vậy những người khác người ta sẽ không có hiểu. Rồi, cái câu đó là cái câu để giải thích cho bạn đạo hỏi về hình ảnh mà hôm trước mình có nói về cái vấn đề về lửa nam và cái lửa Bính Đinh. Thì hồi nãy giờ mình có nói sơ vào về cái vấn đề về lửa Bính Đinh ha. Muốn đi sâu nữa đó thì phải có thời gian nữa, tại vì có rất là nhiều câu hỏi của bạn đạo sau này. Câu tiếp theo là cái câu này đúng ra thì em không có cho nghe nữa, nhưng mà để trả lời vắn tắt thì trong đó có hai bạn đạo, em không biết có phải là trùng với một cái bạn đạo hay không, thì hỏi một cái câu hỏi về sư đạo vô vi, tại sao có cái hào quang của Đức Phật mà ngày 17 tháng 1 năm 2021 mình cũng đã nói rồi, cho nên nên xem lại trên cái câu trả lời trên đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái sư đạo vô vi có hai lần nói về hào quang và tương lai sẽ ra nữa nha, nói về hào quang. Bây giờ đó, cái góc độ hào quang đó, em sẽ cho nghe một hai ba cái clip này ngắn và sẽ nói sơ về cái vấn đề này. Mình không có luận nữa về cái chuyện mà tại sao sư đạo vô vi để cái hình thầy có hào quang. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên đạo nơi ta, cái đạo của ông nào đâu, có ông nào mua đạo được mà bán đạo được không? Không. Thì tất cả mọi tâm của mọi người đều có cái đạo Phật tâm rõ ràng, rồi không chịu mở cái chuyện nào mới mở được. Thành ra tôi thấy rốt cuộc không có tổ chức. Tôi đã có cái tổ chức rất lớn lao là chủ nhân ông của một tiểu thiên địa, mà chưa có ngày nào dạy được lục căn lục trần, chưa được có là ngày nào mà sắp đặt cho nhân viên ở trong này được nó an toàn. Mình cứ lạm dụng cái sáng suốt, chà đạp chúng nó, lật ngược cái tình thế của quyền vi tạo hóa, rồi đi trong cái đường tối tăm hoang cố, cách ai cũng vậy. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi không có tổ chức được là vì lý do đó. Thì nếu tổ chức được thì tổ chức lâu. Tất cả những người đang theo bây giờ đều là thông minh hết, chứ không phải là người dở đâu. Đối với đời, người trí thức, nói đi nói lại rồi cũng không có tổ chức được cái gì hết. Mình mang một cái tổ chức đầy đủ mà mình chưa khai thác được, còn tổ chức cái gì nữa? Bản thân bất độ, hà thân độ. Mình trị mình không được, mình trị ai? Mọi người ở thế gian này hiểu tất cả. Ta là người có lỗi, ta là người ngoan cố, ta là người tự đóng lấy cửa ta. Bây giờ mọi người tự mở cửa ra, bước ra ngoài, đầm vui, thì tay bắt tay, thấy thế gian thái bình mấy họ. Cho nên cái pháp ở đằng này, chúng tôi mở là chúng tôi đi xem. Chúng tôi không còn sợ con ma xâm nhập nữa. Nhưng mà tôi mở cửa rồi, cái ánh sáng vô thì ma, nếu mà tôi đóng cửa hoài, một ngày kia tôi chết, tôi cũng là con ma. Mà tôi mở cửa ra rồi, thì chắc tôi sáng hơn con ma. Và tôi sẽ diệt ra con ma không có gì dắt tôi được. Cho nên những người sợ ma tu ở đây rồi, một thời gian nó mở lên rồi, thấy ma nhưng mà đứng trên cao hơn nó. Thành ra không có sợ. Không thương đâu. Là nó tới nó học của mình. Nó tới nó đứng trước mặt mà cách xa 40 thước, đâu có ăn chung gì, mình chỉ giúp mình cứu độ cho nó. Bởi mình làm con người biết thức giác, mình đầy đủ, mình có tứ đại hợp trợ, mà mình biết xài cái nhiên liệu này nó phát quang ra, thì cái ma giới nó phải phục luyện này. Mình nhiều chắc cho chúng nó, mình cứu độ chúng nó, trước tiên là cứu độ chúng sanh trong bản thể, nhiên hậu mới cứu độ cho tất cả ở xung quanh. À, cái định luật đó nó có, mà nó có tùy theo từng số. Cái đó là ngoại cảnh. Còn cái chủ trương ở bên trong, nếu cái chủ trương ở bên trong mà vững á, thì không bị lôi cuốn bởi cái ngoại cảnh. Nó ở ngay trung ương thôi, nó không bị. Thì nó càng ngày còn quá giải, càng ngày càng cao, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng sáng suốt. Cho nên trên đầu Phật có hào quang. Mà tại sao đầu người lại không có hào quang? Bây giờ chúng ta dồn kỹ, ông Phật có phải con người không? Mắt mũi tai miệng rõ ràng cũng nói chuyện với chúng ta, mà tại sao đầu ông có hào quang? Mà ông mở miệng thì ông nói chuyện người ta thấy tâm nhẹ, mà mình mở miệng nói chuyện người ta không muốn nghe. Tại sao? Là tại chúng ta không đem về trung ương thì nó không có. Còn ông tập trung lên trung ương, hòa hợp với vũ trụ, tứ đại giải thoát, ông không còn động nữa. Tại sao người ta thiếu người ta mới động, mà đầy đủ rồi không động? Bây giờ thứ bà đói bụng quá rồi thấy nó đậm gọn quá cái gì nữa, mà ăn no thấy ngồi nó yên rồi. Thấy không? Đầy đủ, cái điển nó đầy đủ thì không có động. Mà cái chánh điển của bà càng ngày càng đầy đủ, cái tâm bà đâu có động nữa. Cái điển bà thiếu thì bà giữ ở chỗ này lo. Lo, biết rồi sao đây. Nhưng mà mình không hỏi ngược lại, lo để làm gì? Chứ phải lo chứ, không lo. Chồng con đói làm sao? Hỏi rủi ta chết rồi ai lo cho chúng nó? Hỏi một câu vậy thôi nó em. Rồi nó cũng lo cho nó chứ đâu phải mình lo. Và cái chuyện sắp đặt nó đã có rồi. Kết tập của nước lửa gió đất tứ đại thì nó phải xoay theo cái chiều hướng của tứ đại. Nó không có ai đó hết. Mà thấy nhiều gia đình con chiêu chích, vợ chồng chết hết bị bom đạn, rồi bài con nó cũng sống rồi. Không tin thì bà vô bộ nội dự thôi, có ai có hoàn cảnh như nó khai rõ ràng. Cha mẹ tôi chết hết trong lúc tôi mới lên ba thôi. Tôi bây giờ không biết cha mẹ tôi là ai, nhưng mà nó vẫn sống. Rồi ngày nay nó cũng làm chức rất lớn. Cho nên cái chuyện căng nào thì quả nấy. Cái khởi điểm tốt nó đạt được sự tốt, mà khởi điểm xấu nó đạt xấu. Đừng tưởng ta ở mới có mấy mươi tuổi ở đây, chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp xuống thế gian. Bây giờ hỏi cái vô gì mình đem vô đạo nào cũng xài được hết. Đạo nào cũng xài cái pháp này được, chứ không phải là tụi vô gì này xài được. Thấy không? Khai thông bộ đạo, khai thông ngũ tạng, ổn định thanh điển. Tại sao nó thanh điển là bất ổn định? Chúng ta có bộ đầu mà chúng ta nghĩ bậy, phải bộ đầu là thanh không? Nhưng mà bộ đầu là loạn. Rồi mình nghĩ bậy rồi đó. Từ cái thanh mà mình biến nó thành trượt. Bây giờ mình lấy cái trượt này biến thành thanh. Thấy rõ nó như vậy không? Thì cái pháp nào cũng xài cái vô gì hết đó. Rốt cuộc mình lấy cái pháp này đi xài bất cứ đạo pháp nào ở thế gian này, mà xài pháp này cũng là đi tới đức. Mình đi chứ. Thì trực tiếp trong cái gian tiếp này. Bây giờ anh muốn vô trong giáo nào, anh phải thanh lập lấy anh mới vô được. Chỉ chú giáo. Chỉ chú kia cũng bên nhiêu đó thôi. Ngài cũng có hào quang bộ đạo. Phật cũng có hào quang bộ đạo. Mà ông thánh nào có hào quang thì ông đó mới đợi đợi. Còn ông thánh mà nói dốc không có hào quang thì không có hào quang thì ông thánh nó không có tiếng quang. Thấy không? Một con đường một thôi. Không biết là.
Đã. Cái này góc độ khác, anh Bảo nói về vấn đề Sứ Đạo Bồ Vi để cái hào quang giống như là cái hình ở chùa gắn cái đèn. Cái này chuyện cũ rồi ha, nhưng mà góc độ mới anh Bảo nói đi.
Thì cái gì mà để ở thế gian này để giúp cho con người nhận diện giữa thần thánh tiên Phật á, thì khi mà người ta vẽ mấy cái hình để tượng trưng cho ông Phật là tiên là ông thần thánh gì đó, thì thường thường người ta vẽ cái dòng hào quang. Tôi nhớ là hồi nhỏ có lúc mà mình nhỏ mình thấy mấy cái hình mà mấy cái thẻ mà thiệp chúc Noel, chúc Giáng sinh rồi đó. Thấy cái hình mấy ông thánh rồi xung quanh Chúa Giêsu rồi cái đầu nào cũng có hào quang. Đó là cái biểu tượng. Thành ra lúc đó ông Tư mà xuống điển qua Đức Thầy mới nói là cái đó là chỉ là cái biểu tượng cho Phật Pháp. Cái dòng cái khi mình ta vẽ cái vòng hào quang xung quanh cái đầu của Đức Phật đó, là biểu tượng cho Phật Pháp. Còn cái vòng hào quang ở trên đầu của mấy ông thần, mấy ông thánh, mấy ông tiên là để chứng minh là mấy người này có tu luyện, có tập trung được cái luồng hào quang thì vẽ cái vòng hào quang để chứng minh người đó là đã có công tu luyện. Còn bây giờ thầy nói cái vụ mà trong cái chân kinh mà tại vì nó nằm ở trong cái chân kinh thành ra nhiều bạn đạo được nghe. Nói thầy có nói là cái vụ mà gắn bóng đèn làm hào quang giả trên cái tượng của ông Phật đó, thì cái đó là cái nhìn của thầy để mở tâm mở trí, là mấy người mà không có hiểu về hào quang á là người ta không biết nhiều. Mình ở trong vô vi thì mình hiểu về hào quang, mình biết cái đó là điển, chứ không phải là cái đèn điện mà nó có thể thay thế được một cái hào quang như vậy. Thành ra thầy muốn phá mê phá chấp thầy nói vậy thôi, chứ không thể nào phủ nhận ông Phật không có hào quang, mà không thể ông Tư còn công nhận là cái hào quang mà vẽ xung quanh đầu Đức Phật đó là tượng trưng cho Phật Pháp mà. Chứ ông Tư đâu có nói không có được vẽ vòng hào quang xung quanh đầu Đức Phật đâu. Nhưng mà khi mà mình nghe băng mà mình nghe chỉ có một góc á, là cái tâm thức mình nó không có được quân bình, mà mình không có quán thông được hết tất cả mọi sự việc. Hoặc là khi nhiều khi mình nghe nhưng mà mình không hiểu tại sao ông thầy không nói chủ này, rồi mình lặp lại như con két vậy, mình nói nhưng mà mình không hiểu tại sao ông nói cái điều đó, cái ý của ông muốn cái gì, cái nguyên ý của ông muốn khi mà ông nhấn mạnh ngay chỗ đó là cái gì. Ông thầy là ông là Phật mà ông đâu có chỉ trích ai, mình mới bắt chước ông, mình mới, ông muốn mở cho người ta một cái gì đó thì ông mới nói cái chuyện đó. Còn bây giờ mình bắt chước ông, mình đi mình chỉ trích người ta là mình mang tội. Rồi Eli muốn nói gì nói tiếp đi.
Bây giờ mình phải nói là bạn đạo nói là chùa nó làm sai mà tại mình theo sai luôn. Ông thầy ông có quyền nói, bởi vì ông là ông Phật. Mình cũng không có được chỉ trích, không có quyền chỉ trích hay là phê phán cái chùa nó sai hay đúng. Cái đó là cái quyền của họ. Em nói tất cả những cái gì mỗi người đều có cái quyền. Mình có cái quyền mình nói, mà không có ai cấm mình được hết. Nhưng mà mình không có quyền phê phán đó là sai. Thứ nhất, muốn tượng trưng cho Phật Pháp, ông Tư nói 100% xong xuống điển là cái hào quang. Hào quang là tự giác, mới chứng tỏ đó là ông Phật. Cái hào quang đó nhìn vô mới biết đó là ông Phật. Mà cái ông Phật đó tượng trưng cho cái mắt phàm. Phải nói rõ như vậy là mắt phàm mình nhìn thấy. Chứ thật sự nếu mà hào quang thật sự của ông Phật đó, chỉ có người mở huệ mới thấy được thôi. Nhớ là như vậy. Hoặc là ông cho mình thấy một phần nào đó nha, chứ không phải ông cho thấy toàn diện nha. Muốn thấy toàn diện cái gì của ông Phật là phải tương đồng với cái luồng điển của ông mới nhìn thấy hết 100%. Chứ không phải là nói, ô tôi thấy ông hào quang Phật. Cái đó nói ở một cái góc độ ông Phật, ông cho mình thấy một cái góc độ đó. Tại cái lúc truyền đạo, đi truyền pháp của ông Phật đó, ông trời ông hỗ trợ rất là nhiều khía cạnh để cho người ta tin. Chứ không phải mình vô mình nói hoài ông là Phật mà ông có cái gì trơn à, người ta không có tin. Cái mắt phàm, mấy cái tâm phàm á, người ta không có tin. Người ta không tin đó là ông Phật. Có phải có người nào nói, ví dụ như cho anh Bảo thấy chút xíu, anh Bảo này tôi có thấy rồi, tôi thấy ông thầy có cái hào quang. Là ông cho anh Bảo thấy, chứ không phải là anh Bảo mở con mắt thứ ba nhìn thấy cái hào quang của Đức Phật. Nếu mà anh Bảo mở cái hào quang, mở cái con mắt thứ ba là bây giờ là dạng người ngồi nghe anh Bảo rồi, phải không? Cho nên ai cũng vậy, không phải mình có cái đó là hào quang. Hồi nãy đầu tiên thầy có nói hào quang mọi người đều có, nhưng mà thể hiện như thế nào là do con mắt phàm mình cho cái thế hệ sau này họ thấy được. Cái hào quang đó là cho thế hệ sau này họ thấy được. Mình là hiểu quá chừng hào quang rồi, mình đâu có cần giải thích nữa. Những người học khóa này là nghe quá chừng nhiều rồi. Hầu như clip nào thì cũng nói về hào quang. Rồi, hầu như là đa số.
Bây giờ nói lại tại sao suy đạo vô duy vẻ hào quang đầu tức thầy.
Cái đó đâu phải là đèn. Đâu phải là đèn. Cái hình ảnh này là cái hình ảnh. Cái này là hình ảnh của ông Phật để cho thấy đó là tượng trưng cho Phật Pháp. Ông thầy này là ông Phật.
Để nói tượng trưng đây là Phật Pháp phải không?
Sau này thế hệ sau này nó nhìn vô nó nó phân biệt được ông này là ông Phật. Ông kia là ông Chúa Giê-xu. Giê-xu thì nó cũng có cái hình ảnh của ông Chúa Giê-xu. Hoặc là mình dụ như mình nói ông Đức Tổ Đại Đa Lạt Ma. Thí dụ vậy. Hay là ông Đức Tổ Lạt Ma. Tất cả những cái Đức Tổ Huệ Năng, Ngọc Lục Tổ Huệ Năng. Tất cả những cái Phật Di Đà, Phật Thích Ca. Mỗi người đều có một cái hình tượng của họ khác nhau. Mình không cho người phàm thấy làm sao được. Muốn truyền đạo cho một cái giới thấp quá thì mình phải truyền đạo bằng như vậy chứ. Chứ sau này tiên Phật người ta xuống, người ta nhìn vô người ta biết liền à. Tại mình nó còn thấp á, mình còn thấp á, cái trí mình mở chưa có đủ á, mình nghe cũng không có đủ á, thì mình sẽ kết luận mình nói là tại sao mình dẫn sai những người sau này. Không có gì dẫn sai cả. Ông thầy ông nói rõ ràng, ông thần thánh Phật, tiên Phật mà không có hào quang thì ông không có tiến được.
Muốn nói có nhưng mà không có được dễ. Có không? Ông thầy đâu có nói vậy đâu.
Ông chỉ nói là không có gắn cái đèn lên cái tượng của ông Phật. Mình có chừng nghe rồi trong ngày 17 tháng 1 năm 2021 nên nghe lại. Bạn đạo cũng nhớ khi đặt câu hỏi cho bạn đạo khác á, nói bạn đạo đó đặt trực tiếp cho sư đạo vô gì, tại mới biết được cái lời nói của người đó như thế nào. Tại vì bạn đạo không có khả năng giải thích, cho nên cứ u ơ hoài, mà mình gửi biết bao nhiêu clip cũng u ơ hoài à. Tại vì mình đời mình nhiều quá, sáng chiều tối trưa thấy toàn là đời, không bao giờ mình ngồi chịu nghe một tiếng đồng hồ. Mình ngồi mình nghe lại, mình dừng lại mình nghe ông thầy ông nói cái gì. Cái đó mình học nhiều lắm. Ông thật, ông nói hoài mà tại mình không nghe thôi.
Cái vấn đề đó là tại vì cái nghiệp lực của mỗi người thôi. Nhiều người người ta không có thể ngồi yên chỗ. Cái nghiệp lực cái chỗ này nó kéo, chỗ kia nó kéo. Rồi công chuyện này nó kéo, công chuyện gì chứ không phải là người ta không muốn. Nhưng mà cái đời nó lôi cuốn nhiều quá là cái đó là nghiệp lực của mỗi người. Thành ra mình cũng khó nói lắm. Chỉ có người nào nghiệp lực nhẹ thì lúc đó mới dẹp bỏ hết những cái chuyện trần gian. Dẹp bớt những cái chuyện trần gian thôi. để cho mình dành nhiều cái thời gian hơn là cho cái vấn đề đạo pháp, cũng như Eli vậy, cũng còn nghiệp đời vậy, cũng phải đi làm vậy, cũng phải gia đình vậy. Nhưng mà tại cái kiếp mình đã dứt khoát là mình dẹp hết những cái chuyện không cần thiết, ngoài cái chuyện vô vi ra, không còn bạn bè, không có tiếp ai nữa, đâu có thời giờ đâu mà tiếp ai, không có bạn bè, không có liên lạc với ai, chỉ tập trung vô cái chuyện đạo không, là cái đó cái duyên của mọi người và cái nghiệp lực của mình nó yếu, mình có thể giải bớt những cái chuyện lôi cuốn mà không cần thiết, thì mình giải được cái phần nghiệp lực mà tạm ở đời. Còn nếu mà mình thả lỏng thì nghiệp lực hết chuyện này cái nó lôi tới chuyện kia là toàn là chuyện đời không à. Mà tới hồi mình ra đi mình làm tổng kết lại thì những cái chuyện đời nó không có giúp ích gì cho cái sự tiến hóa của phần hồn của mình trong cái thời gian mấy chục năm tạm hoặc khỏi tại thế gian. Thì mình bị mất quá nhiều thời giờ qua những cái chuyện mà nó không có hữu ích cho phần hồn. Thì đó tùy ý thức của mọi người thôi, chứ thầy cũng giảng, thầy cũng nhắc, thầy cũng nhắc nhở hoài, nhưng mà cái pháp của mình là tự thức. Còn nếu mà mình không tự thức được thì đâu có ai bắt mình được, thì mình vẫn tiếp tục mất thời gian thôi.
Cho nên á, hồi nãy thầy có nói đó, hào quang, thánh thần nào mà không có hào quang là nó không có tiến hóa được. Ha? Hào quang là cái gì? Hồi nãy thầy có nói rõ ràng, Bảo Tư cũng có nói hết rồi.
Ai cũng gắng công nhận có hào quang, nhưng mà khi mà thầy giảng ở trên cái cùng băng mà
chứng kinh,
thầy nói gắn đèn giả ra, thường nó bị kẹt hay nó bị dính hay đó, nó ra không nổi.
Ở nước ngoài dướng rồi, bây giờ tới trong nước dướng hả?
Phần lớn là tới đây dính ở chỗ đó ra không nổi, tại vì nó bị giá bám vô cái chỗ đó, thành ra cái thức nó không có mở được.
Cho nghe có 12 chân kinh mở,
thì lúc đó mình mới biết là tại sao ông Tư mà ông còn nhắc lại cái vấn đề đó, là tự nhiên nó có công chuyện, chứ không phải thế gian này làm toàn là những chuyện vô ích đâu. Nhưng mà trong chùa cũng lấy giả thành chân là vậy đó, cũng lấy giả để cho người ta biết là xung quanh đầu Phật nó cũng có hào quang.
Tại vì trong chùa thì cái đó là cái đạo của họ, ở cái trình độ đó họ chỉ giải thích và làm những cái chuyện đó để cho cái người đời họ chiêm ngưỡng mà thôi. Còn mình không phải cho người đời chiêm ngưỡng, mà cho những cái thế hệ sau này nó hiểu được cái tượng trưng của cái Phật Pháp là cái gì.
Nhưng mình đâu có lấy cái đó mình đi gạt người ta đâu, mình đâu có lấy cái đó mình đi làm tiền đâu.
Mà thật sự cái này mà có đem ra nói người ta cũng đâu có tin. Mình chỉ để cho cái thế hệ sau này người ta là tiên là Phật nhiều á, cái sự thanh nhẹ nó nhiều, nó không có sự chấp nhiều á, thì nó chỉ nhìn vô cái đó, bắt đầu nó nghe những cái lời nói của Phật và nó phân tích trên đó mà nó đi và nó hành vậy thôi, chứ không phải là cái mà họ cứ chấp vô cái đó hoài. Tu là người ta để mở trí để mà bớt đi cái chấp, phá mê phá chấp. Để cái đường đi của ông Phật là phá mê phá chấp, mà mình cứ chui vô đó hoài rồi, mình cứ chấp hoài. Có cái hào quang mà nghe số đạo thì nghe cũng không có nhiều, và cái giải thích rồi trên số đạo ở trên Vua Vinet cũng có ghi rồi.
Tại vì số đạo ra mỗi tuần nhiều quá không có nghe nổi. Tại vì số đạo tuần nào cũng ra thì giờ đâu mà nghe, mỗi lần ra 2 tiếng mấy thì giờ đâu mà ngồi nghe.
Nghe văn cũ không ha?
Không có nghe được cái gì nhiều á, thiệt ra không có nghe được cái gì nhiều, thứ đạo ra nhiều quá, giờ sư đạo bớt lại chút xíu đi.
Trên hào quang thầy có nói đó, cái mà không hao, không mất, không mòn, đời đời sử dụng, đó là hào quang. Mình không có đâu có được đâu, mình không có trở về với hào quang thì mình sẽ đi vòng vòng, mình cứ chấp hoài thôi, thì nó mở không được. Hôm nay thì em nói cái này là ở góc độ này thôi nha, chứ còn cái giải về cái chân kinh đó, mình cũng đã cho nghe hết rồi. Trong ngày 17 tháng 1 con nghe rất là rõ trong cái lời của thầy giảng, và mình cũng đã giải thích rất là nhiều. Cho nên đây là lần thứ hai, và em nghĩ chắc tương lai không có giải thích cái câu này lại nữa.
Giải thích nữa nghe ớn quá.
Ha, không có giải thích nữa, tại vì nghe hai lần, ngày 17 tháng 1 và bữa nay là ngày 17 tháng 7. À sao đúng ngày 17 vậy ta? 17 tháng 7 ha, đó là hai ngày để nói về cái hào quang. Mình không còn lặp lại cái câu này nữa, nếu bạn đạo còn bị kẹt nữa thì cứ gửi hai cái clip này đi thôi. Chứ em không có trả lời nữa.
Kẹt nữa thì tự giải thôi.
Dạ. Thầy nói nghe băng mà một năm liên tục nha, nghe liên tục là cái trí nó mở rất là nhiều và hiểu rất là nhiều.
Cái đó ông nói với điều kiện là mình nghe mà hiểu nha, chưa có kể mà cái trường hợp mình nghe không hiểu nữa.
Cho nên á, mình phải điều luyện, mình nghe đó mình phải dừng lại. Có nhiều người nghe mấy ngàn cũng băng không thầy nha. Băng Canada, băng Mỹ, băng gì cũng nghe hết á, nhưng mà dừng lại hỏi một câu là hỏi không được, nói không được.
Thiệt ra mình có thử mấy lần mình cho nghe, cũng như ở đây mình thường thường mình cho nghe 1 phút, 2 phút, 3 phút thôi á. Mà hỏi ông thầy nói gì nhiều khi không có bắt được á. Chứ đừng có nói gì mà 45 phút cho nó quá nhiều. Nhiều khi mình chơi những cái đoạn băng mà nghe chừng 2 phút, 3 phút thôi, mà ông thầy nói rất là nhiều chuyện ở trong đó, mình bắt không nổi.
Cho nên thầy có nói đó, khi mà nói nó sẽ siêu lý, nói cao quá đó, cái hồn nó tán, cái điện nó tán đi liền.
Tán đi liền là sao?
Tán đi liền có nghĩa là cái lúc mình tập trung á, thì cái luồng điện nó tập trung vô. Ha, khi mình tập trung á, mình nghe băng hoặc là mình ngồi thiền hoặc là mình niệm Phật, mình tập trung lên thì cái phần hồn mình nó gom lại, nó không có phần. Còn khi mình vô nghe tùm lum tùm la không biết cái gì hết là nó tán liền, điện nó tán ra liền.
Tại vì ông thầy ông một khi mà ông nói là cái chuyện gì nó cũng hay, cái chuyện gì nó cũng quan trọng hết, mà trong vòng 45 phút là không nói không biết bao nhiêu chuyện mà nói. Nếu mà mình lấy cái cùng băng cassette thường 45 phút mình nghe đó, ông thầy ông nói không biết bao nhiêu chuyện mà nói. Mà ông hay lắm, ông dẫn từ đầu này, ông dẫn qua kia rất là nhẹ nhàng. Thành ra mà khi mà phân ra coi ông nói đoạn nào với đoạn nào cũng phải dễ nha. Khi mà cắt băng không phải dễ cắt à. Phải coi cái lúc nào đúng cắt, ông chuyển chút nào mình phải biết. Lúc nào ông chuyển qua cái điểm khác mà mình cắt mà nó không có bị mất mát cái gì á. Cho nên nó khó, chứ không phải cắt băng là dễ đâu. Nhiều khi ông nói chuyện này mà ông dẫn qua chuyện kia rất là nhẹ nhàng, ông bắt cái này bắt cái kia, ông đi hồi mình theo ông là lát hồi hỏi ông nói gì mình không nhớ gì hết. Khi mà cũng như một bài giảng của ông, nhiều khi ông vô ông giảng nửa tiếng ngò, nếu mà mình nghe mà liên tục nửa tiếng á mình không hiểu gì, không có nhớ nhiều. Mà khi mình ngồi lại nè, giờ cắt ra từng khúc ông nói mấy cái đề tài trong này thì lúc đó tự nhiên mình nhớ nhiều hơn, mình hiểu nhiều hơn. Và lúc trước tôi không có cắt mấy cái băng giảng của thầy đâu, để luôn nha. Mà từ ngày có Eli nó phải cắt ra thì mới thấy được nhiều cái chuyện ông nói. Mà thật khi mình ngồi mình phân tách, mình coi cắt ra từng nhiều khúc coi ông nói gì động thì mới rất là nhiều đề tài khác nhau, thì lúc đó mình mới hiểu rõ ông nói cái gì. Chứ nếu mà mình cho mình nghe lại nửa tiếng ngồi lắm, mình không nhớ rõ ông nói gì, không có chi tiết gì mà nó giúp cho mình mở trí thêm đó.
Nhắc thêm với bạn đạo á, cái băng của thầy phải phân ra nhiều loại. Băng để thiền nó khác, 45 phút là ngồi thiền nghe là chỉ có đi thôi chứ không có làm gì khác đâu, không có phân tích gì được đâu. Tại lúc đó nói không à, nói một lèo 45 phút, cái đó là khác à.
Nhưng mà nếu mà thiệt ra, nếu mà mình chịu phân tích cũng nhiều chuyện lắm.
Thì cái là băng đó đó, thì bạn đạo nghe ít lắm. Tại vì cái đó là để dành thiền thôi, cho nên bạn đạo ít có chịu nghe cái đó để phân tích. Rồi cái thứ hai là băng thuyết giảng hoặc là khai mạc hoặc là bế mạc những cái cuộc đại hội hoặc là những cái phần khóa sống chung á, thì nó rất là nhiều chuyện nó gom lại. Rồi cái điều thứ ba đó là những cái câu hỏi đặt ra đó, là nó có phân biệt ba cái loại. Còn một cái loại thứ tư nữa em không nói, nhưng mà em nói cho ba cái chuyện này là nó khác nhau nhiều lắm. Nó khác nhau ở cái vấn đề nói chỗ nào, cái gì thì ông sẽ nói ở những cái đoạn ở giảng nhiều hơn là những cái câu hỏi. Câu hỏi thì có những cái lúc, những năm ví dụ như 80 tới năm 1992 thì cái thời gian đó thầy giảng rất là dài và rất là nhiều trong một cái câu hỏi, có khi 30 phút trong một cái câu hỏi cái chút xíu à. Nhiều nhất là năm 86 mình biết rồi ha. Thì bây giờ từ năm 80 tới năm 92 là cái thời điểm đó là cái luồng điển của thầy nó đã khác rồi. Tại lúc đó là thầy bắt đầu từ năm 86 thầy nói nhiều về vấn đề Thượng Đế, cái luồng điển nó cũng đi lên. Còn cái phần trước đó đó thầy nói nhiều về vấn đề ví dụ tiên, giới tiên, cõi tiên hay là tiên cõi, những cái đó là nói về trước năm 1979 nha. Những cái phần đó thầy nói về tiên rất là nhiều. Đó, cái luồng điển thầy có, nó cũng có cái sự thay đổi nữa. Cho nên khi mình ra mình nghe, mình cũng có cái sự phân tích như vậy, mình mới hiểu được à, ông Phật ông đi từng giai đoạn. Lúc đầu ông cứ nhắc mình nhiều về biển ngạn, nhưng mà sau cuối cùng năm 86 cho đi ông nhắc về nguồn cội rất là nhiều nha. Hai cái này nó cũng có khác nhau nữa. Rồi cái cuối năm 1998 cho đi là nói một kiểu khác. Cho nên á, tại sao nói số đạo vô vi không thấy những cái năm 99 trở đi hay là 2000 trở đi, em lấy rất là ít. Em cũng nói trước là em không có nghe nhiều ở sau đó, là tại vì lúc đó thầy lớn rồi, thầy thay đổi rồi, thay đổi cái luồng điển nó đã nhẹ lại và ít có cái sự giống như nó mãnh liệt như những cái năm 86.
Tại vì cái thời gian đó là ông kể như là cái công chuyện của ông đã làm xong rồi, cái đó là đi để gặp bạn đạo chơi vui vậy thôi, thành ra thì trả lời rất là ngắn, nhiều khi có mấy giây à, chắc có trả lời vậy thôi, chứ không phải là thầy ban như là trong những năm 86, 88 rồi đó, là thầy ban hỏi chút xíu ông cho hết. Ông giải hết từ đầu tới đi, từ chuyện này tới chuyện kia, ông nói rõ ràng vậy đó. Nhưng mà sau đó ông trả lời là ngắn thôi, nhiều khi hỏi một câu hỏi ông trả lời có mấy giây à. Cho có trả lời vậy thôi, chứ cái chuyện của ông đáng lẽ là phải xong rồi. Mà tại vì ông, mình còn bắt ông phải đi đây đi đó thì ông phải làm.
Cho nên á, thật sự mà nói, những bạn đạo mà tham gia khóa học này là được nhắc rất là nhiều. Và như vậy á, những người bạn đạo ở đây nghe rất là kỹ và ít có những cái câu thắc mắc mà lâu lâu ra những cái câu hỏi lạ vậy đó. Thật sự những cái câu hỏi lạ như vậy là từ những người bạn đạo ít có nghe Sứ Đạo Vô Vi, chỉ thấy hình ảnh trên Sứ Đạo Vô Vi mà thôi, và không có nghe cái Vô Vi Net.
Như lại không có được phân tách,
không có tham gia những cái khóa học.
Khi mà mình hợp nhau lại, mình phân tách thì mình sẽ thấy rõ hơn. Còn ở nhà mình thì mình chỉ lẩn quẩn bao nhiêu đó chuyện, mà mình không có phân tách được sâu hơn, thành ra mình không có hiểu rõ hơn. Thì cái nguyên do, cái gốc là tại vậy thôi.
Cho nên
là tại vậy thôi, thành ra nó có nhiều cái thắc mắc mà nó như vậy. Thành ra cũng có gì ngạc nhiên.
Dạ, yeah. Cho nên những bạn đạo mà không có học cái khóa này á, hay là những cái khóa học khác á, thì cái sự những cái câu hỏi nó rất là lạ, là có nghĩa là chưa từng nghe đó, chưa từng nghe, không có từng tham gia trong cái tự ái và sau cống cao ngạo mạn á, Đức Thầy nói rất là nhiều vấn đề này ha. Cho nên cái đó cũng là một vấn đề. Nhiều khi mình ngồi mà mình không có nghe, mình không có đi nghe từng cái lời nói, mình không có dừng lại mình nghe cho nó kỹ á, thì mình sẽ hiểu một cái góc độ rất là thấp. Cái trí mình cũng mở cũng ít lắm, mình nghe mà mình không có phân tách đó, mình cái đó cũng không có khai mở nhiều đâu. Rồi câu tiếp theo ha, tại sao nói đó là duyên lành và duyên ác. Cái duyên lành và duyên ác á, thì em sẽ cho nghe, nhưng mà mình sẽ nói tại sao trong cái vấn đề cô thầy nói mà lại thiếu. Rồi cái câu hỏi đặt ra là như thế nào, bây giờ mình nghe trước cái duyên lành và duyên ác rồi anh Bảo nói thêm cái này.
Có duyên thì cách xa cách mấy cũng gặp được, mà không có duyên ở trước mặt cũng không hiểu nhau. Chuyện của chúng ta bất ngờ tương ngộ đó là chuyện thật. Chúng ta không có nghĩ bàn ngày hôm nay được ngồi trong căn phòng này trực diện với nhau, chuyện đó không bao giờ có trong óc của chúng ta. Đã nói là duyên thì duyên của trời định mới có cơ hội tương ngộ. Mà duyên lành hay là duyên ác, hai cái khác nhau. Duyên lành ta có cơ hội tự thức và thăng hoa tiến lên, trở về với căn bản của chính mình. Cho nên con người, người nào cũng cần ánh sáng. Và sự sống của chúng ta là ánh sáng của trụ vũ trụ quan đang giáo dục về lực học tiến hóa của phần hồn. Cho nên khi các bạn thiền trong thanh tịnh, các bạn đang học được một khóa lực học từ nhẹ nhẹ lăn đi lên, từ từ sẽ đi lên, rồi càng ngày nó càng gom gọn, đó kêu bằng tự thức.
Duyên lành tăng độ vô vi đã có hiện diện trên mặt đất và cống hiến cho tất cả mọi người bằng một phương pháp nam phụ lão ấu cũng có thể tu được, sửa được chính mình trong thầm kín, không bị ai lợi dụng. Bằng lòng sửa mình để cống hiến cho cộng đồng càng ngày càng tốt, càng vui đẹp. Mọi người ý thức lấy chính họ là xã hội sẽ tốt tươi và phục vụ rõ rệt hơn. Vì họ không còn tiếc của đời nữa, không còn keo kiết nữa, và thực hiện tâm từ bi sẵn có của chính họ, biết phục vụ cứu giúp là sự cần thiết của người tu vô vị. Cho nên vô vi bao nhiêu năm ở hải ngoại, mọi người đều thấy không tiền không bạc, nhưng vẫn in sách, vẫn in băng, ân cần phục vụ và giao tận tay cho những người muốn biết nó trong thành tâm rộng.
Cảm ơn sự mờ và anh chị không nãi hà trong sự phiền muộn của một số đông người tâm đạo đến đây dự một buổi tiệc hôm nay. Đó cũng là một duyên lành để cho mọi người thức tâm và thấy rõ rằng sự phát tâm là cao quý, và chính những người đến đây cũng là trong sự phát tâm, không phải vì sự ẩm thực nhưng mà vì tình thương và đạo đức.
Thì đây là các bạn của con đề nghị con lên hỏi để các bạn học tập theo. Và con khi trở thở trở luân á, thì thời gian đầu thì con làm rất bình thường, tay cũng đưa ra trước rồi tay ra sau, thì khoảng là một chút xíu thôi thì bắt đầu con có những cái động tác khác, là con đưa theo một cái khác. Có những lúc như con múa tay chân con dẻo lắm, mà ông xã con nói là con đang còn làm lần tiên. Thì con múa một hồi thì con thấy là cơ thể con khỏe, rồi đôi lúc như là con trị bệnh cho con á, đau chỗ nào thì cắt hai cái tay như vậy, đánh ra sau góc, đánh từ dưới góc, đánh lên, đánh lên, đánh trước mũi, chà chà mũi xong vạch ra, kéo con mắt lên, rồi con vén ngực con lên, rồi con chà 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 trong người á, rồi con đắp hai cái tay sau lưng con chà chà, thì con thấy người con khỏe lắm.
Cái đó là cái duyên điển tha lực của quyền thất tổ độ cho chị vậy thôi, chứ không phải của chị. Mượn cái vía chị làm việc cho cái xác thôi. Duyên điển của quyền thất tổ mình đó, của chị đó, xuống hộ giúp đỡ cho cái thể xác chị vậy thôi.
Dạ thưa, chứ con không có bị ai ám.
Chị tỉnh bơ mà ám gì.
Dạ thưa con rất tỉnh.
Còn khi mình ta ám á, thì không có tỉnh được. Cái này là của quyền thất tổ mình, vì giúp tha lực, vì giúp thấy có tâm tu, người ta giúp. Chứ không phải là nó vô, nó ám ảnh, chị đâu có nói chuyện được, mà chị đâu có nhớ được cái động tác của chị đâu. Thấy không? Sau này chị niệm Phật đầy đủ rồi, người ta lơ ra. À, chị niệm Phật cho nó mạnh rồi, cho nó đều rồi, người ta không có cần giúp gì nữa.
Cho nên cái tự tu tự tiến này là không phải là không nhờ ở bên trên, vì chúng ta ở bên trên đã ban phép lạ cho chúng ta có cái thân xác, có đầy đủ điều kiện để thức tâm và trở về với chính mình. Đó là một phép lạ rồi, mà chúng ta không hành thì chúng ta tới cõi đó làm sao mà nhờ được người ta. Tối của đó thì tự nhiên có người ta độ cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải tự tu tự tiến mới tới chỗ đó. Còn ý lại mà chờ người ta móc mình đi hay kéo mình đi, cái chuyện đó là ma quỷ nó có thể móc kéo mình đi được. Nó có thể hiện thân, nó làm con cô ông tiên Phật giả rồi nó rước mình. Thành ra mình mất ý chí, mình mất sự sáng suốt. Đó kêu là lệ thuộc. Còn tự tu tự tiến không có lệ thuộc nữa. Mình phải đi, phải truy tập, phải thức, phải giải, phải tiết. Chính mình phải tự hành, chứ không phải là nhờ người ta hành giúp. Cho nên ngày hôm nay các bạn nghe bất cứ tài liệu nào về tu học cũng nhắc các bạn phải tự hành. Các bạn đầy đủ duyên lành là một nguyên linh của cả càn khôn vũ trụ, chứ không có thiếu sót gì hết. Rồi bây giờ nhìn lại cái hoàn cảnh thế gian trước mắt này không có thiếu gì hết, chỉ thiếu có cái tu.
Rồi. Thật sự nó rất là nhiều clip hay ha, nhưng mà cái này mình cũng đã ra về vấn đề duyên lành. Nhưng mà tại sao cái câu hỏi đặt ra như thế này, anh Bảo nghe kỹ nha. Duyên ác có ảnh hưởng gì như thế nào đến người tu? À, hồi nãy thầy có nhắc tới duyên ác mà thầy không giải thích duyên ác. Rồi bây giờ anh Bảo nói đi.
Duyên ác thì cái thiệt ra thì cái đối với đời ấy, nó gọi là duyên ác, nghĩa là hồi nãy thầy có cách nghĩa, bây giờ mình nói cái duyên lành, cái duyên lành gì, những cái duyên tốt đẹp mà nó giúp cho cái phần hồn mình nó tiến hóa về tâm linh đó, cho phần hồn mình tự thức và tiến hóa đi lên đó, thì cái đó là trong cái kêu bằng duyên lành, không? Cái đó là cái duyên lành. Giống như duyên lành mình ngộ được cái pháp, duyên lành mình làm con người, duyên lành mình là có con người, là duyên lành mới có con người đó. Cái đó là cái những cái điều kiện tốt đẹp để nó giúp cho mình tiến hóa. Còn cái duyên ác thì ở trong thế gian này nó có thiện có ác. Có ác là tại sao? Tại vì mình phải nên thế gian này là mình học trong cái định luật vay trả và nằm trong cái định luật nhân quả. Thì tùy theo cái nhân của mình gieo. Mình gieo nhân đắng thì mình gặp cái quả đắng. Thì cái đó đối với đời nó kêu là ác. Tại là từng những chuyện mà không tốt nó đến với mình nó kêu là ác. Bữa nay mình gặp cái chuyện không may á, nhưng mà cái đó là cũng là cái cơ giới của ông trời để giúp cho phần hồn tiến hóa, tùy theo cái nghiệp quả mà tùy theo cái nhân quả của mọi người trong cái định luật vay trả. Nhiều khi mình nói ủa tới kỳ này tại sao tôi bị gạt hết tiền đi, mất hết của cải rồi, bị người ta gạt hết rồi. Nhưng mà cái đó nó có luật chứ không phải là loạn, nó nằm trong cái định luật vay trả. kiếp trước như thế nào mình không thấy. Vấn đề là mình là đuôi điếc câm, mình chỉ thấy cái chuyện trước mắt mà mình không có thấy được cái chuyện tiền kiếp, và mình không có hiểu được cái luật nhân quả. Thành ra mình dễ bị động loạn, là mình tiếc nuối, tại sao tôi mất hết, tôi bữa nay tôi xui quá, tôi bị cái duyên nó ác quá, người ta nó đến lấy hết của cải của tôi, thì là nó vô nó cướp tôi rồi nó bắn chết người ở trong đó. Thì tất cả là nằm ở trong cái định luật. Nếu mà mình không có quên cái định luật vay trả và định luật nhân quả, mình quên cái đó thì mình không có thông được. Mà khi mà mình nhớ lại cái định luật nhân quả và vay trả thì mình nói cái gì nó cũng có lý do. Nhân nào quả mấy, căn nào quả nấy, nhân nào quả nấy. Mấy thầy con cũng có nói căn nào quả nấy, thì nó đúng hết đó. Nhưng mà cái đó ác, đối với đời nó ác. Nhưng mà ông trời nhiều khi ông phải dùng cái đó để đánh thức phần hồn của người. Nếu mà mình không có tự thức trong cái cuộc sống mà học hỏi thanh nhẹ, thì mình phải học qua cái sự đau khổ. Cái đó là cái nguyên lý mà ông trời muốn dẫn tiếng tâm linh của con ổng để quay trở về thôi. Còn nếu mà tệ lắm thì cũng phải cho xuống địa ngục nữa, là làm thêm trận nữa. Cũng là ác, đối với người có mắt phàm là ác. Nhưng mà thiệt ra cái đó, cái nào cũng là cứu hết. Cái nào cũng là do trời sắp đặt hết.
Rồi, bây giờ anh nói thêm cái chỗ tại sao duyên ác có ảnh hưởng gì tới người tu. Nhớ là người tu chân chánh á, không có cái gì lay động được họ hết. Cái xấu nó không ảnh hưởng được mình được. Mình chỉ ảnh hưởng, ví dụ như thầy nói thanh thì phải độ cho trượt. Cái xấu á, mình phải độ cho cái xấu chứ. Tại sao ảnh hưởng tới mình? Đâu có ảnh hưởng đâu. Ví dụ như mình gặp một người chồng hoặc người vợ khó chịu, bực bội, làm cho mình khổ sở. Nhưng mà nếu mà mình giữ cái tâm như vậy á, thì cái người đó sẽ bị mình cảm hóa nhiều hơn. Tại có nghĩa là mình lấy cái lòng tình thương của mình. Thầy nói khi vợ chồng á, là nghĩ tới cái tình thương của Đức Phật. Mà con cái là nghĩ tới tình thương của Thượng Đế. Mình nghĩ tới hai cái vị trí đó là tự nhiên cái người đó phải bị ảnh hưởng bởi mình chứ. Người ta thấy cái hạnh của mình chứ. Thấy cái hạnh của mình thì cái ác đó nó đâu có ảnh hưởng tới mình. Tại vì thầy nói khi mình có cái thanh á, thì cái ác đó nó không thể nào nó đụng tới được. Tại chỗ đó người ta hóa được mà. Ta lấy cái điển người ta khóa được, cái phá được cái điển đó. Còn cái bị ảnh hưởng á, là cái luồng điển mình nó thấp. Cái luồng điển mình nó thấp hơn. Mình không ảnh hưởng được cái người đó thì chắc chắn mình sẽ bị ảnh hưởng.
Tại vì cái thầy nói lấy quán làm ăn, nhưng mà muốn thực hiện được cái đó là phải tu dữ lắm, mà tu trong cái nhịn nhục và tu trong cái chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Tại vì thường thường cho mình vô những cái ác cảnh vậy đó, thì lúc nào mình cũng muốn dùng dãy, lúc nào mình cũng muốn phản công. Mà mình không có áp dụng những cái lời dạy của Đức Thầy để một người chân tu là phải học cái nhịn nhục và chấp nhận cái hoàn cảnh đó, mà lấy hoàn cảnh là ân sư, mà lấy quán làm ân. Mấy cái đó là nếu mà mình tu không có đầy đủ, mình niệm Phật không có đủ, thì không thể nào mà lục căn trần nó chấp nhận áp dụng những cái nguyên lý của ông Phật mà để cho mình thoát những cái đó, là biến cái ác thành cái thiện, là biến cái xấu thành cái cơ hội tốt cho mình, nó kêu là lấy quán làm ăn. Đó là cái cơ hội quý báu để thử thách mình. Nhưng mà nếu mà mình tu không đủ là đương nhiên mình sẽ bị ảnh hưởng, mà mình vô cái cơn nhồi quả, lúc đó mình bối rối, nhiều khi mình chán nản, mình bỏ luôn là vậy đó. Nó có thể bị ảnh hưởng, nếu mình tu không đàng hoàng là mình bị ảnh hưởng.
Cho nên mình muốn biết được cái vị trí của mình, mình lấy cái gương của ông Phật. Cho nên tại sao thầy nói vợ chồng thương yêu nhau là nghĩ cái tình thương của Đức Phật. Ông Phật Thích Ca là biểu hiện cho cái gì? Ông Phật Thích Ca là biểu hiện cho cái sự quyền lực, ngai vàng mà. Nói về đời ha, cái ngai vàng, từ cái ngai vàng đó bỏ đi rồi mới thay đổi tất cả, làm một cuộc cách mạng để trở thành một ông Phật. Thì ông Phật đó ông mới ảnh hưởng, mà cái đó là từ một người có vợ nha, có vợ, có con. Đó là cái hoàn cảnh của ông. Ông lấy cái hoàn cảnh đó ông ra, ông cho mình thấy cái đầu tiên, cái thể hiện, cái biểu hiện của Phật Thích Ca là mình nhìn thấy rõ ràng là cái ngai vàng. Còn cái Phật Di Đà là biểu hiện của cái lục tự. Còn Phật Di Lạc là biểu hiện sau cái sự hòa đồng. Từng rồi mình có nghe đó, sự ngu muội. Ngu muội là mình có nghe mình không có buồn. Có nghe là mình thấy cái gì cũng vui, mình hòa đồng với tất cả thì mình vui, thì mình thấy được cái ngu của mình. Có một cái chỗ thế sự thì khi nào rảnh em sẽ coi lại. Nhưng mà mỗi một ông Phật là một cái thể hiện. Thì thể hiện cái đầu tiên của ông Phật đó, mà cái đường ông đi đến đó, lúc nào cũng vậy. Cái hoàn cảnh cho ông là cái sự nhịn nhục. Bắt buộc cái đó phải có, cái sự nhẫn hòa là ông phải có. Ông Phật là có hai chuyện là phải làm, đó là cái nhịn nhục, cái nhẫn. Thầy nói muốn làm tiên làm Phật là phải học nhẫn, cái đó là bắt buộc thôi. Nếu mà mình không có được cái pháp thì cái sự đó nó khó hơn. Nếu mình có cái pháp đó, thì cái lấy cái hoàn cảnh như anh Bảo nói đó, là lấy cái hoàn cảnh đó nó dễ hơn, nó cho mình cái biến hóa dễ hơn. Thấy gì chứ có mình có cái biến hóa đó, khi mà mình tự nhiên mình bị ép dồn tới cái lúc cuối cùng á, mình chỉ còn có hai chữ à, nhịn nhục. Mà từ cái đó đâu ra là từ những cái mình đã nghe được, từ những cái lúc mà mình ngồi mình khép mình á, đúng giờ đúng giấc, tới giờ đó mình làm thì người ta thấy được những cái gương của mình. Phải nói là cái gương của mình làm cho người ta thấy nữa nha, chứ người ta không thấy cũng khó lắm, khó thuyết phục lắm. Tại ta biết đúng giờ đó là mình không có làm gì khác ngoài cái chuyện niệm Phật, đúng giờ đó mình không có làm gì khác ngoài thiền. Cái gương á
là cái trật tự
đó. Cái trật tự của mình mà mình làm cho người ta thấy được á, là người ta theo mình, tự nhiên mình cảm hóa được người ta. Cái hoàn cảnh đó là cho mình để mình học cái sự nhịn nhục thôi, chứ thật sự cái đó là cái mình cảm hóa người ta đó, cảm hóa người ta đó. Mình làm sao mà người ta theo mình mới là đúng, chứ không phải mình theo người ta nha. Thầy nói là ông Phật là ông ảnh hưởng người ta, chứ người ta đâu có ảnh hưởng Phật. Ông Phật ông ảnh hưởng người ta.
Tại vì ông thanh rồi.
Mình cũng được chứ, gia đình mình nói được chứ, mình gia đình mình làm được chứ. Ví dụ người ta đúng giờ, 9 giờ làm ngồi vô là có người ngồi theo em à. Đó là cái, đó là cái ảnh hưởng thôi chứ không gì hết á. Ví dụ tới giờ em đi làm về, em ăn xong rửa chén sạch sẽ hết rồi là em cứ ngồi vô cái máy là cứ làm việc thôi. Cứ ngồi nghe băng đức thầy phải làm những cái động tác của suối đạo vô vi bắt buộc mình phải làm, là mình khép mình làm những cái chuyện của mình, rồi đúng 9 giờ là phải ngồi vô niệm Phật, đúng mấy giờ là phải thiền. Đó là cái giờ trật tự mình làm để cho người ta thấy, người ta thấy là biết giờ đó người ta không đụng tới mình.
Cái đó là cái nghiêm luật mà mình đã tự đặt cho mình, mà mình muốn tiến hóa thì mình phải giữ cái nghiêm luật đó. Là cũng như trong mục bế tám kỳ này cũng có nói á, là mình muốn thanh lọc cái khối óc của mình, trước hết mình phải thực hiện trung tính của chính mình. Và cái trung tính của chính mình là mình phải hứa đâu thực hành đó, mới gây được một cái tập quán tốt. Từ việc thể tháo hữu ích cho thể xác cho đến tâm linh, mỗi mỗi phải đúng giờ giấc không sai chạy, thì mới có cơ hội thanh lọc cái điển năng từ khối óc cho đến thể xác. Thành ra cái đó là cũng là một cái pháp để giúp cho mình thanh lọc cái điển năng của khối óc của mình, cái trật tự của mình mà mình đặt ra mà mình theo được á, là mình cho nó đúng giờ đúng giấc không sai chạy á, là lúc đó là mình sửa được cái điện năng của trong khối óc mình, nó không còn lộn xộn. Lúc đó nó phải vô nề nếp, có trật tự, giờ nào làm cái gì đúng giờ đó nó làm. Nó cũng như cái máy mà nó được điều chỉnh, cũng như cái đồng hồ mà nó được điều chỉnh đàng hoàng, nó chạy đều lắm.
Khi mà mình luyện cái con người mình như vậy á, là phải cũng nói từ cái gốc của mình nữa. Cái gốc mà người có trật tự, người có giờ giấc nghiêm luật á, thì tự nhiên nó tới đó nó làm chuyện đó, nó không làm chuyện khác, thì người khác không có ảnh hưởng được. Cái không có tới giờ đó cái ba ơi làm cái này, mẹ ơi làm cái kia, thôi đi qua đây lấy cái này, bước kia làm cái kia, nó làm lung tung hết, tại vì nó không có cái trật tự. Còn mình làm đúng cái trật tự nghiêm luật gì, không ai đụng tới mình hết. Anh em, cha mẹ, chị em, con cái không ai dám phiền mình tới cái đúng cái giờ đó. Tại biết cái giờ đó là mình phải ngồi vô cái gối. Chứ mình lấy cái lý này lẽ nọ thì không có làm được cái gì hết. Không có cái lý này lẽ nọ, thầy nói mình không có lý này lẽ nọ. Tại thì gì mà là đó.
Cái đó cũng tùy nghiệp lực. Nhiều khi nghiệp lực nó lôi cuốn mạnh quá, mình muốn cũng không được.
Ý chí. Ý chí phải dứt khoát.
À, phải dứt khoát.
Ha, làm cái gì cũng có cái ý chí, phải có hai chữ dứt khoát.
Nhưng mà nhiều khi dứt khoát cũng khó, nó cứ lôi cuốn hoài.
Tại mình không có dứt khoát á. Thầy nói mình không có dứt khoát á.
Cái tùy nghiệp á.
Dạ. Cho nên cái duyên ác hồi nãy như anh Bảo nói, duyên ác là cái do cái nghiệp lực của mình. Phỉ báng đạo cũng là một cái duyên ác nha, mình gieo mà. Phỉ báng đạo cũng là cái gieo của duyên ác. Mình hại cái thân mình đó. Phỉ báng đạo là nguy hiểm lắm á.
Gieo nhân nào gặp quả nấy.
Hồi nãy căn nào quả nấy thầy có nói ha. Thì cái duyên ác đó nó không có ảnh hưởng được tới người tu. Không có thể nào ảnh hưởng được. Nếu mà nói ảnh hưởng là mình bị rồi. Nếu cái luồng điển mình thấp hơn rồi.
Nếu mà mình tu chân chánh á, thì mình không bị, chứ tu lạng hoạn là bị á.
Xưng danh tu không phải dễ nha anh Bảo. Cái bài xưng danh tu sẽ ra. Xưng danh mình là tu không phải dễ nha. Muốn nói mình là người tu không phải dễ nha.
Bây giờ mình không xưng danh đi, mình ráng mình tu mà mình gặp mấy hoàn cảnh đó nhiều khi qua không nổi.
Đúng rồi, cho nên không có nên nói tu là tu tu tu. Thầy nói là mình nó cứ nói tu 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 mà không có tu là không có được. Xưng danh tu là khó chịu lắm nha. Cái bài đó ra rất là hay nha, em nói trước. Xưng danh tu mà thiếu tu không phải dễ nha. Em tưởng là chỉ có một góc độ, không có, rất nhiều góc độ khác nhau. Cho nên tại sao gom lại là như vậy đó. Gom lại để hiểu tại sao ông thầy có nói một câu mà mình ta nói nhiều cái khía cạnh khác nhau.
Ông thầy giờ mình mới để ý, mình thấy ông mỗi cái câu hỏi nhiều khi ông trả lời có một khía cạnh à. Rồi mình gom lại mình thấy ông cái này khác, cái này nó bổ túc cho nhau.
Dạ,
nó mới đầy đủ, nó mới đầy đủ. Chứ nếu không mình nghe một cái là mình đúng nhưng mà nó thiếu nhiều quá. Không có tròn trịa.
Cho nên tại sao mà em nói, anh Bảo nói đúng nhưng mà thiếu. đúng, mình thiếu.
Thiếu
à,
rồi. Đương nhiên là phải thiếu rồi. Là
cho nên
vô cùng rồi, làm sao mà cho là đủ được.
Cho nên năm ra bây giờ mình nó đời nhiều mà. Thứ nhất là đời nhiều và mình chưa có thoát ra được cái thể xác này, mình chưa có thoát được cái ngũ hành này, thì mình phải chịu khó mình luyện cái người của mình vô một cái trật tự. Đầu tiên là cái ý chí phải dứt khoát.
Trật tự là quan trọng nha.
Ý chí của mình mạnh lắm á.
Chắc ông thầy hôm nay nghe băng với lại mình học một cái tám thấy ông nhắc đi nhắc lại hoài.
Dạ, tại vì nói thật, cái người mà nằm ở trong cái trật tự giờ giấc không có bao nhiêu người đâu. Cho nên ra mình phải luyện. Nếu mình không luyện thì nó sẽ như vậy hoài. Cái nếp của mình nó như vậy hoài. Cho nên tại sao ông thầy ông nói sửa tâm, sửa tánh là vậy đó. Dấn thân hy sinh tánh hư tật xấu. Dấn thân vô thực hành, dấn thân vô mà làm. Không có làm được cái đó thì khó thay đổi được cái trật tự của mình. Nếu mình không có cái nguồn gốc của mình từ những cái trật tự trước đây.
Thì nếu mà mình lập lại trật tự nó sẽ thành một cái tập quán tốt. Mình biến những cái tập quán mà không giờ giấc của mình thành một cái tập quán tốt. Thì cái đó nó sẽ gây cho mình cái dũng mãnh để cho mình tiến lên nữa.
À, chứ mình đừng có lấy lý này lẽ nọ. Cái gì mình cũng có lý này lẽ nọ là mình không có đi tới đâu. Thầy nói lý này lẽ nọ là không có đi tới đâu.
Lý nhiều lý lắm.
Cho nên cái dứt khoát là quan trọng lắm. Làm bất cứ điều gì cũng vậy á, phải dứt khoát. Nếu mình không có dứt khoát thì cũng vẫn như vậy hoài. Bây giờ em tạm dừng ở đây. Thật sự có những cái câu hỏi sau rất là hay nha. Hôm nay sao quá trời câu hỏi. Không biết kết thúc nổi không. Nhưng mà thôi em ngừng đây cho anh Bảo tiếp tục. Rồi em sẽ quay trở lại. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Lily đã soạn bài. Rồi tuần này chúng ta có bài thư ngõ là có tựa đề là Sáng Ngời. Trăng sao ban chiếu quy thiền định, nhập định quang minh rõ tiến trình. Xây dựng quy hồi tâm ổn định, chân hành tự đạt tự phân minh. Liên Si Hằng, sáng ngời là cái gì? Thì theo từ điển thì nó nói sáng là những cái tia sáng ngời, là nó túa ra, những cái tia nó phóng ra, nó kêu là sáng ngời. Trăng sao ban chiếu quy thiền định, thì cái mấy tuần trước mình có học cái bài quang chiếu thì cũng có nói là có sự quang chiếu của mặt trời, mặt trăng, rồi của trăng a của ngôi sao. Thì mình cũng thầy lúc đó cũng có nói là người tu vô vi được 36 ngôi sao thiên cương ban chiếu á. Mà nếu mình đi ngược lại thì nó biến thành 72 sao địa sát, là lúc đó thành ra duyên ác rồi đó, mệt rồi đó. 72 sao địa sát là duyên ác á. Còn duyên lành là 36 ngôi sao thiên cương ban chiếu cho mình. Cái đó là ở trong càn khôn vũ trụ này, trong người mình cũng vậy, tất cả là đi 333. Ở trong người mình thì nó có thượng trung hạ, là ba giới, tam giới, thượng trung hạ. Có tinh khí thần. Ra ngoài thì nó có nhật nguyệt tinh, là mặt trời, mặt trăng, ngôi sao. Và nó có thiên địa nhân, là cõi trời của đất, là cõi của loài người, là 333 vậy đó. Thì cái đó là trong đạo nó vậy đó. Thì nó ban chiếu cho mình quy thiền định. Mình thiền là phải dẫn tới định. Mình thiền là để cho lắng trong hết mọi sự việc, để cho nó trở về định. Tại vì mình động loạn quá nhiều rồi, cho nên mình mới phải cần trở về với cái thiền định. Thiền là để cho lắng dịu xuống hết, sau khi mà mình giải hết những cái trược qua soi hồn pháp luân thường chuyển rồi đó. Thì cái tới cái phần thiền định là mình phải để cho mọi sự nó lắng trong. Lắng trong đến lúc mà biển cho lặng, thì ở trong người mình tất cả nó lặng xuống hết. Thì Minh Châu mới phát, thì lòng cho riêng mới gọi là thần. Lúc đó mình xuất ra ngoài bản thể rồi đó, thì đó là định xuất ra ngoài bản thể rồi đó, thì lúc đó mới thật sự là thanh tịnh. Chứ còn ở trong cái bản thể này là luôn luôn nó bị những cái sự kích động phản động thì dễ bị động loạn lắm. Thành ra trăng sao cũng ban chiếu. Trăng sao là tượng trưng cho cái gì? Ở trong cái bài thơ của Kinh A Di Đà cũng có nói đó, rồng cọp thâu về tựa nguyệt tợ nguyệt tinh. Tợ nguyệt tinh là thầy giảng là phẳng lặng như là trăng sao vậy. Cái ánh sáng của trăng sao nó làm cho mình phẳng lặng. Mà cái trăng sao, cái trong cái đoạn khác thầy cũng nói là nó tượng trưng cho cái sự sáng suốt, phẳng lặng sáng suốt, thì nó mới đem mình đi trở về với cái thiền định. Nhập định quang minh rõ tiến trình. Nhập định là cái gì? Bây giờ chúng ta nghe coi ông thầy không nói nhập định là cái gì. Thì ở đây là nó có nhiều cái để cho biết chúng ta lúc nào là nhập định. Giờ hỏi anh thiền chứ bao lâu, với anh có bao giờ được nhập định chưa? à bây giờ làm sao biết là mình đã có nhập định hay chưa? Nói tôi mê vậy là nhập định, có phải vậy không? Bây giờ để cho các bạn nghe thầy giảng coi làm thế nào biết là mình nhập định hay không nhập định.
Trạng thái nào khi ngồi thiền được gọi là nhập đại định?
Nhập đại định là chúng ta ngồi vừa nhắm mắt, bộ đầu rút nhẹ nhẹ nhàng, thân xác cũng như không có, vừa đại định.
Nhập định thì cũng giống vậy hay khác? Nhập định hay không?
Thì nó cũng vậy, nó rút đi lên là 15 phút
tưởng 3 tiếng, 3 tiếng ngồi tưởng 15 phút. Đó, ở trong này thầy nói là một cúng một câu hỏi về hỏi nhập định là cái gì. Thì thầy nói nhập định là cái bộ đầu nó rút nhẹ nhàng, thân xác kể như không có, mà mình ngồi 3 tiếng ngồi mà mình cảm giác như là mới có 15 phút thôi. Nghe không? Cái này là một cái câu trả lời. Bây giờ mình nghe một cái câu hỏi khác thôi, thầy trả lời bằng cách nào nha. Thầy trả lời như thế nào?
Thưa thầy, khi qua 4 giai đoạn thiền vào lúc định, sau câu nói nguyện cố gắng xuất hồn lên định lễ Phật và chỉ niệm Phật, con muốn hiểu rõ tình trạng định, vậy con phải làm sao làm đúng là mình đã định?
Như tôi đã cách nghĩa hồi nãy, là luồng điển của mình hiệp nhất với luồng điển bên trên rút thẳng đi lên, ngồi 3 tiếng như 15 phút, đó là nhập định rồi. Và tới lúc mình thấy những cảnh tươi đẹp ở bên trên, không muốn trở về thể xác. Có trở về thể xác cũng tới bộ đầu thôi, có xuống con tim làm cái gì, nắm lực lắm, không chịu được.
Thưa thầy, khi qua 4 giai đoạn thiền.
Đó, thì cái trong cái đoạn này cũng câu hỏi về thầy nói nhập định đó, là cái luồng điển mình đó, hiệp nhất với cái luồng điển của bên trên đó, thì lúc đó mình ngồi 3 tiếng cũng như là 15 phút thì thêm cái đó. Mình nãy thầy không có nói cái luồng điển hiệp nhất với cái luồng điển của bên trên, là mình thêm một cái để cho mình chứng minh là mình có hiệp khí cùng trời đất không ha. Thì thầy cũng có nói lại là mình ngồi 3 tiếng, bộ đầu nó rút mình ngồi 3 tiếng cũng như là 15 phút. Và cái đó là cái thứ nhì. Rồi giờ đi tới cái thứ ba.
Trong khi thiền định, làm sao biết được thế nào là trạng thái nhập định?
Nhập định như tôi nói, bộ đầu nó rút một cách thanh nhẹ, tỏa sáng ra khi mình nhập định. Không còn nhớ chuyện thế gian.
Đó. Thành ra cái này á, mình thấy rõ là thầy nói là bộ đầu nó tỏa sáng ra, nó rút, nhưng mà thêm cái là cái bộ đầu nó tắt sáng. Thấy không? Thành ra nếu mà mình nghe có một cái ngay lúc đầu á, thì mình nghe mình không có hiểu hết, mình tưởng chỉ có một cái yếu tố đó thôi là để định nghĩa là mình nhập định, nhưng mà nãy giờ mình nghe hết là mấy chuyện rồi đó không? Rồi giờ mình nghe tiếp.
Tại sao con hay gật gù trong lúc nhập định?
Đã nhập định không có gật gù, con gật gù là chưa nhập định, chính mình nhâm đốc chưa thông, làm pháp luân thường chuyển gì đi.
Dạ. Mình ra, nếu mà mình muốn đi tới nhập định á, là nhâm đốc phải thông. Nghĩa là cái người mà đi vô nhập định rồi á, là phải ngồi thẳng, cái lưng thẳng, đầu thẳng, như là cái tượng Phật vậy đó. Muốn méo mó méo không được. Mà muốn được như vậy á, là họ đã phải khai thông cái đốc mạch, nhâm mạch rồi. Thêm một cái yếu tố nữa nè. Chứ không phải là ngồi quẹo qua quẹo lại, ngủ gục quá, nói nãy giờ nhập định, nãy giờ ngồi một thời dịch mình vậy, giờ mấy đồng hồ, 2-3 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà thiệt ra nãy giờ ngủ gục. Chứ không phải là nhập định, đang ngồi quẹo qua quẹo lại, mà đâu phải cái tư thế của một cái người nhập định. Tư thế ngồi nhập định là ngồi thẳng như Đức Phật vậy mới kêu là nhập định. Đó, thì mình nghe từ từ đó, là nãy giờ cũng 4 câu là có thêm nhiều cái chi tiết cho mình hiểu thêm á, chứ nghe một cái không có đủ.
Đường đạo nó đang không là đường đạo nó buông nhiều, nó là áp, nó xe đó.
Đạo không có mênh mông, đời không có không mênh mông, đời có trật tự là đời yên ổn, mà đạo có trật tự là đạo tiến hóa. À, ta học, ta luận pháp là gì? Pháp là để dạy mình trong trật tự. Tại sao không phải soi hồn? Tại sao không phải phá luận pháp luôn? Tại sao không phải thiền định? Soi hồn chánh chỉnh khoa học. Tại sao không pháp luôn? Mình đem đủ nguyên khí giải tỏa trực khí trong cơ thể ngồi không còn. Còn mới có cơ hội nhập định, thanh hòa thanh nó mới nhập định. Khi định rồi con mới xuất. Chứ còn chưa gì tôi muốn xuất hồn cho nhà băng lấy bạc xài cho nó thật rồi. Ta nó ốc ăn cướp, không phải ốc người tu.
Dạ, ở đây thầy nói là khi mà mình nhập định á, là thanh hòa thanh. Thanh hòa thanh có nghĩa là gì? Là khi mà mình đã thanh lọc được cái luồng điển của mình đó, nó không còn bị trượt nữa. Mình đã dùng cái soi hồn pháp luân chuyển mà mình thanh lọc đến mức mà mình thanh thật sự là thanh nữa, nó mới hòa với cái thanh ở bên trên được. Còn nếu mà mình thanh mà mình còn chút xíu trượt, mình cũng không có hòa được với bên trên. Thành ra cái này nó đi, nói là mình đi tới cái giai đoạn thanh lọc là khá rồi đó, là nó nhẹ thiệt là nhẹ rồi, nó mới hòa, nó hòa với cái thanh ở bên trên được. Còn nó còn dính chút xíu trượt đó là nó cũng bị dội về. Mình đã thêm một cái yếu tố nữa là mình phải thanh lọc dữ lắm chứ không phải là đơn giản.
Thưa thầy, thiền ra học đạo tập thiền đến giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ được nhập định. Được nhập định đó gọi là thanh tịnh bể. Như vậy hành giả có thể bế tức không còn thở vào và tim không còn đập vững. Như vậy có đúng không? Và phát môn vô vi của chúng ta nhập định có giống như nói trên không? Nếu không thì có gì khác biệt? Chúng ta giải nghiên
khi mà chúng ta là làm pháp luân thường chuyển đề thì sức mở. Thì sức mở thì khi mình vừa nhắm mắt đến lúc bộ đầu hầu như không còn thở. Trong việc sức đang thở. Thì lúc đó chúng ta khi mới khi nhập định hồn mới xuất khỏi thể xác. Làm việc khỏi trên.
Dạ, thì trong cái đoạn băng này thầy định nghĩa khác là khi mà mình nhập định á thì cái người đó đã mở được cái huyệt tích rồi. Giờ pháp luân thường chuyển là đã mở được cái huyệt ở ngoài sau lưng của mình á, là cái giữa cái lưng của mình á, cái huyệt huyệt tích rồi. Lúc đó là thở bằng huyệt tích cho nên ngồi cũng như là nín thở rồi. Đối với cái bản thể thường á, mình tưởng là không có thở nữa, nhưng mà thực ra cái hơi thở lúc đó nó về thể xác nó rất là chậm đi, gần như là nín thở rồi. Nhưng mà thiệt ra mình cái hơi thở thầy nói thở bằng huyệt tích, cái đó mình cũng không hiểu sao, mình chưa có đạt được, mình không biết nó thở bằng cách nào, nhưng mà vẫn sống được. Nhưng mà cái hơi thở bình thường nó làm như là nín thở rồi, thì lúc đó cái hồn nó mới xuất đi, cái hồn nó xuất ra rồi nó mới đi làm việc nơi khác. Mà đi tới nhập định á, thầy nói định là phải xuất. Thành ra khi mà cái người đi tới nhập định đó là từ từ ta đi tới xuất, mà đi tới mở được cái hiệp tích, mà mở được đốc mạch năm mạch mà. Nãy giờ nó rất là nhiều nhiều điều kiện lắm, chứ không phải là đơn giản ha.
Thiền nhập định khác với thiền rồi ngủ quên ra sao? Thiền nhập định thì thấy rõ ràng luồng điển xuất ngay giữa trán, rõ ràng xuất ra thanh nhẹ mát mẻ. Nhưng mà nhập định, định là phải xuất, xuất rồi cõi thanh nhẹ. Còn thiền ngủ quên đó là mê ăn, tạo động khối thần kinh. Ăn nhiều nó phải ngủ quên.
Nà, này thầy nói thêm cái nhập định khác. Là khi mà mình nhập định đó, cái luồng điển nó xuất phát từ giữa cái trán nó ra rất là thanh nhẹ. Là cũng là xuất, thầy nói định là phải xuất. Mình cái luồng thấy rõ cái luồng điển nó xuất ra từ giữa trán, nó kêu là nhập định.
Tại sao con hay gật gù trong lúc nhập định?
Đã nhập định không có gật gù. Con gật gù là chưa nhập định. Chính mình nhâm đốc chưa thông. Làm pháp luân thường chuyển gì đi.
Tại sao con hay gật gù trong lúc nhập định?
Đã nhập định không có gật gù. Con...
Đó, thầy nói là nhiều người ta tưởng là người ta đang ngủ gật mà tưởng là mình nhập định, cho nên mới hỏi là nhập định mà sao còn gật gù. Thì nói đã nói nhập định thì không có gật gù là không phải nhập định, tại vì không hiểu, không có hiểu cái từ nhập định là cái gì. Tưởng mê 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 vậy là nhập định, thành ra nó gật gù về chứng minh cái đốc mạch mà nhâm mạch nó chưa có thông, thành ra mới còn bị gật gù như vậy.
Ta tu có đường lối rõ ràng, giải ra. Tập trung, muốn tập trung, muốn nhập định, phải sao cho lâu, làm pháp luôn cho đầy đủ. Lâu là một ngày có thể làm mấy lần vậy đó, thì tự nhiên nó trụ. Nó trụ rồi nó mới thích cái. Mà nó phân tán, nó đâu có biết chuyện gì đâu. Nguyên lý mình là điển, điển khí hóa sanh. Con người xuống thế gian đây mà mình nắm được điển khí là tâm thức ra dễ dàng và phát triển dễ dãi, không bị ràng buộc bởi ở ngoài cảnh. Khi mà trung tâm bộ đầu chúng ta nó sáng rồi, không có một việc gì không đem lên đó thanh lọc. Đem lên đó mà nó thanh lọc đứng đắn rồi, sức ngon, không có nói bậy. Không nói bậy là tiên học lễ, đâu đó mình có trật tự là lễ. Hậu học văn mà nói ra đừng nói rõ là không có sai chạy. Nói sao làm vậy? Hứa với trời bọc một là bọc hai là hai. Cái sơ hồn nó làm cho cái đầu óc của người nó nghiêm chỉnh. Pháp luân thường chuyển nó giải con người thanh nhẹ, dâm tánh, tự nhiên nó bớt đi. Nó thấy rõ cuộc đời là tạm, không có sự thật. Nó làm việc nó minh chánh thôi. Nó không cần ý lại nơi nào và lợi dụng nơi nào, đi thắng một đường phát triển về tâm linh.
À, cái này thì nó nhập định là phải phải trụ, phải thích, chứ không có để cho cái luồng điểm mình phân tán. Là nếu mà mình không có tập trung á, thì ban ngày mình lo chuyện đời là cái luồng điểm mình nó phân tán hết rồi, tối mình gom lại cũng không được bao nhiêu. Mình ra mình phải ráng tập trung cái luồng điểm đó, nó mới trụ, lúc đó nó mới thức được. Đủ thức là lúc đó mới dễ đi tới nhập định.
Phải chăng cần trải qua nhiều năm tháng diệt bích trong một cái đơn côi tịch liêu sa mạc với cuộc đời chỉ trí niệm Phật? Khi trong đầu giống gian chỉ còn nhất niệm thì trí tuệ mới khai mở và mới dùng được diệu dụng pháp lý ứng dụng vào cuộc đời.
Đúng là như vậy, phải niệm nhiều. Mà diễn bích là chúng ta có diễn bích nhắm mắt mà ngó ngay trung tim chân mày, đó là diễn bích rồi. Không phải là kiếm cái vách tường đối diện với vách tường, không phải. Nhắm mắt mà nhìn cái đó mà cho nó thông suốt, nó sáng là cũng là cứu niên diễn bích đó. Tự nhiên nó đi nhập định, tới đó nó nhập định.
Đó, mày nói cứu niên nhập định mà khi mà cái mình nhắm mắt mà mình thấy sáng á, là mình đi tới đó là mình nhập định. Mình muốn vậy là phải cứu niên diễn bích, mà ở ngoài đời người ta có cái pháp nó kêu là cứu niên diễn bích. Nghĩa là ngồi đối diện với cái vách tường 9 năm vậy, đến khi nào mà thấy sáng thôi. Còn cái pháp của mình là có cái pháp diện bích, nghĩa là tối mình nhắm mắt, mình nhìn giữa trung tâm chân mày mà mình thấy tối thui á, là cũng như mình đối diện với cái vách tường. Tới ngày nào mà mình thấy được cái ánh sáng xuất phát từ đó ra, là lúc đó mình nhập định được. Mình đã nghe nãy giờ nói sơ qua những cái có thể còn thiếu, Eli có thể có nhiều clip hơn, nhưng mà bao nhiêu đó cũng thấy rõ, chứng minh rõ. Là khi mà mình nghe băng thầy á, nếu mà mình nghe một hai cái nó không có đủ, mình không có hiểu trọn cái vấn đề. Nãy giờ mình nghe cũng nói về cái vấn đề nhập định, nhưng mà mỗi lần thầy cho thầy giảng một cái khía cạnh nó khác nhau, một cái góc độ nó khác nhau, khi mình gom lại mình thấy cái điều kiện mà để nhập định nó không có phải đơn giản như mình tưởng. Rồi, nhập định quang minh rõ tiến trình. Nãy giờ mình nghe qua thì mình biết là khi mà mình nhập định, thật sự nhập định á, thì lúc đó là cái ánh sáng á, làm cho mình sáng suốt, quang minh là cái mình sáng sủa lắm rồi, mình sáng suốt lắm rồi, mình mới thấy rõ cái tiến trình của mình như thế nào, mình đi từ điểm nào tới điểm nào, vượt qua như thế nào. Xây dựng quy hồi tâm ổn định, mình xây dựng cho cái trật tự bên trong mình, xây dựng cho cái phần hồn của mình nó trở về với lại một cái tâm ổn định. Thì mình không biết cái gì gọi là ổn định. Thì trong này thầy có định nghĩa cái sự ổn định là cái gì. Hỏi ổn định là sao? Thưa, ổn định là tâm hồn không còn dính chấp bởi một sự việc gì ở trần gian cả. Trở về với nguyên lý hai không, tức là không đời, không đạo, trung dung, thăng hoa, thanh nhẹ. Thì lúc đó đời nó cũng không có lôi kéo mình cũng không có mê một cái đường lối nào, mà mình chỉ giữ con đường trung dung, thăng hoa, thanh nhẹ là không không hai không, hay không là không đời không đạo, thì mình không còn dính dấp với bởi một sự việc gì ở trần gian nó mới kêu là ổn định. Còn cái một cái định nghĩa khác cũng hỏi là ổn định là sao. Thưa, biết rõ mình phải làm gì trong giây phút sống còn, cho nên tham thiền nhập định nó sẽ đem lại cho hành giả một việc làm đứng đắn hơn hết trong suốt cả cuộc sống làm người, bớt bơ vơ và tự thức. Cho trong cái cuộc đời của mình, ở từng giây phút đó, mình biết rõ cái chuyện mình cần phải làm, cho nên lúc mà tham thiền mình nhập định rồi đó, mình sẽ đem lại cho hành giả một việc làm đứng đắn hơn hết suốt cả một cuộc sống làm người, bớt bơ vơ và tự thức. Cho nên lúc mà mình chết đi mình cũng không có bị bơ vơ, thì mình đã tự thức rồi. Chân hành tự đạt tự phân minh. Thì chân hành hôm nay mình cũng có học qua cái bài chân hành cách đây một hai tuần, trong đó nó rất là nhiều chuyện ha. Bữa nay mình chỉ tóm tắt lại thôi, là cái chân hành đó mình phải hành như thế nào, lúc nào mình cũng phải tưởng tới bề trên để mình cảnh trở về nguồn cội giải thoát, rồi mình phải làm đúng, mình phải nhịn nhục, mình phải dấn thân hy sinh, rồi mình phải minh tâm kiến tánh mới là chân hành. Mình phải trở về cao thì cao mới gọi là chân hành. Nó có nhiều trình độ lắm nha. Thì trình độ thấp là mình biết là mình cũng phải trở về với cái phần hồn của mình á, để cho mình sống với cái chân tâm của mình á, để cho mình tu. Chân hành tự đạt, mình phải đạt tới cái chân hành. Tự phân minh, khi mà mình đạt tới cái chân hành á, là mình đi tới cái sự minh tâm kiến tánh, mình đi tới cái sự thanh tịnh rồi đó. Thì lúc đó mình sẽ tự phân minh, mọi chuyện gì nó đến với mình là mình phân ra nó rõ ràng và minh bạch sáng sủa, không có cái gì sai hết. Rồi Ali có gì thêm không?
Dạ, cho bạn đạo hỏi bạn đạo nè, trăng sao trong cái bản thể mình nằm ở đâu?
Trăng sao hả?
Anh Bảo biết ở đâu không?
Nhớ lại coi. Trăng sao?
Đâu? Trước ngực. Một điểm. Để ở đâu nữa không?
Trung tâm chân mày phải không chị Ly? Tá quả tâm tinh đó, em nhớ vậy đó không?
Không phải. Còn phải không?
Ủa, cái chỗ nào mà tá quả tâm tinh là thấy mấy ngôi sao hả chị?
Tá quả tâm tinh là 36 sao thiên cương.
Mặt trăng nó nằm ở bên phía bên tây mặt.
À, mắt cũng mắt.
Mặt trời mặt là bên tay trái. Nhưng mà bây giờ trăng sao nè. Trăng sao nè. Em nói trăng sao chứ không phải em hỏi mặt trăng mặt trời.
À, trăng sao nó nằm như bộ đầu.
Trên bộ đầu.
Rồi, giờ mình nghe ha. Đúng rồi đó, bây giờ mình nghe. Ông thầy ông nói gì? Nghe kỹ nha, em nói trước phải nghe kỹ nha. Anh Bảo tắt giùm mấy tiếng nha.
Tắt hết rồi.
Thưa thầy, cái vạn linh ở trong cái bản thể mình ấy, nó cũng có đủ hồn, vía, lục căn, lục trần gì không?
Nó có theo cái phần nhỏ hẹp của nó thôi. Có hết. Cho nên con người mà mình nói tới cái gì thì nó mở tới cái đó. Mà học cái môn nào thì nó sáng suốt gì cái môn đó. Mà mỗi người hết. Nói về chuyện đời. Còn bên trong này nó có sự ứng cảm bên ngoài nó mới làm được. Không có ứng cảm ở bên trong hay trong bên ngoài không làm được.
Bạch thầy, vậy là mỗi trong cái vạn linh trong người mình, mỗi một cái vạn linh, mỗi một cái phần tử đó nó làm một cái là thêm là một cái tiểu thiên địa hay sao bạch thầy?
Một hộp cát cũng là một thiên địa đâu, phải nói bên trong này một hộp cát cũng là một thiên địa. Cho nên nhiều khi mà các bạn ngồi thiền thì mình thấy trời ơi, biết bao nhiêu trăng sao, biết bao nhiêu cõi trong mình. Tưởng lầm là mình đi ra ngoài cho nên trong này nhiều lắm.
Vậy thầy, vậy mình suy luận vậy thì nó đi tới chỗ vô tận, nó không là sao suy
vô tận.
Không suy luận được.
Không, đi tới vô tận. Thì bây giờ có cái bằng chứng trong cái cơ hội người ta lên cung trăng bây giờ. Các bạn đi. Hôm trước mình đi đâu, đi Toronto là thấy. Lên cung trăng thấy trăng vô tận. Trăng sao biết là bao nhiêu. Mới lên cung trăng thôi. Mà vượt khỏi cung trăng nó còn biết bao nhiêu chuyện.
Bạch thầy, vậy đối với con mắt của thầy thì mặt trăng hiện thời là một cái hành tinh như thế nào?
Mặt trăng mà chúng tôi thấy ở đây là chúng tôi không có đi vô cái mặt trăng, cái cục mà người ta đi đâu.
Yeah.
Nó còn cái mặt trăng nữa về điểm giới.
Yeah.
Nó cũng đẹp lắm. Nó cái mặt trăng, nó có cái chủ của mặt trăng. Đi vô gì thì đi vô trong cái chủ của
theo thì mặt trời sẽ gặp hai con mắt thôi. Đã bịt cái bên tay trái thấy đầy mặt xa lắm, mắt chặt, và bịt bên này thấy gần nóng là mặt trời. Thử biết được thì ở dưới vạn linh đây dồn cái mặt trăng, thấy không? Rồi ngoài cái mặt trăng mặt trời này ai cung cấp sự sáng suốt cho cái mặt trăng mặt trời. Nhưng mà dưới này nó lên, nó lấy cái cục này chết, thấy không? Nó đứng được mà. Mà ngoài cái này nó còn cái siêu hình nữa, còn cái siêu hình nữa. Không có cái siêu hình đó chiếu qua làm sao nó sáng được? Ai đem ánh sáng cho nó? Thấy không? Cho nên vô gì phải đi khám như chỗ kia. Con vô gì mà con đi qua đó đi học thương nhiên, tu vô gì? Nếu tu Phật Pháp, Phật Pháp đâu có vô cung trăng, vô mặt trời nào giờ có ông Phật đâu nói vô đó. Ông vô Niết Bàn chứ, đi vô đó làm gì? Đi học thương nhiên à? Trên Phật Pháp không có sử dụng cái đó. Thì đây là sự tiến hóa của vật chất mà.
Bởi vì xuất vía nó cũng như chim bao, sự thật nó vậy. Bởi vì con người mà nằm chim bao đó là cái vía chạy chứ có gì đâu. Nhưng mà con người mà không điêu luyện, không khai thông cái tiểu thiên địa thì nó đi phạm vi ít hơn. Còn người mà có điêu luyện, khai thông cái bản thể nó đi rộng hơn à, và nó được dịp đi tới nhiều hơn, và kiến thức nó nới rộng hơn. Xuất hồn thì thấy đi ra đi vô rõ ràng, xuất vía là thấy đi ào ào rồi không biết lúc nào về không hay. À, lúc nào về không hay, nhưng mà thấy nằm đó thôi. Còn cái kia là tôi quyết định bây giờ tôi bước vô bản thể tôi, rồi bây giờ tôi quyết định tôi đi ra. Hai cái khác nhau. Khi mà cái tâm của người được ổn định thì trái tim giam hãm phần hồn. Có người bị giam hãm ở dưới cái gan cũng có, tùy theo cái trình độ của họ. Có người ở gan, có người ở tim. Từ cái tim là tránh hơn, nhưng mà bây giờ sân quá thì nó phải dời xuống cái gan. Cái người đó giết người ta nữa, không gõ tay. Thấy không? Bây giờ mình luận từ ở trong cái tim đi ra. Từ cái tim đi ra, khi mà bước ra thì cũng có mây, cũng có sao, có trăng, có sao. Thấy cả một bầu trời không trung. Rồi từ đó đi xuống ra dồn, thấy biển, núi, sông. Cũng thấy tàu buồm, cũng thấy thu vật, cũng thấy nhiều cái biến chuyển của thế giới cũng có, mà nó y như trong bản thể nó có. Rồi từ từ xuống đó rồi thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ đi chơi. Nếu xuống sâu nữa thì mình thấy rõ là địa ngục. Trong bản thể mình cũng có cái cảnh địa ngục, cái cảnh hành hạ. Cái cảnh nghĩa là xuống đó là phải làm việc nặng nhọc, đau khổ phải làm. Cũng thừa lệnh mà làm chứ không phải sung sướng. Thế cho nên nó có trật tự của trong cái tiểu thiên địa, đều có trật tự. Khi mà chúng ta khai thông được sự trật tự của tiểu thiên địa thì cũng như chúng ta ở trong cái phòng thí nghiệm rồi, biết hết mọi lối rồi, thì so với cả không vũ trụ có một, dễ đi hơn. Và những cái mạch lạc đi không có sai lầm. Còn chưa đi trong tiểu thiên địa mà phóng đi đại ở bên ngoài để bị lệ thuộc bởi một vị sư, một vị gì dẫn mình đi thôi. Rồi một ngày nào đó mà mình thất lễ với họ thì mình không có cơ hội đi tới đó nữa, không tự chủ được. Còn cái vô vi này là tự chủ để đi, còn cái kia là nhờ người dắt dẫn đi. Hai cái khác nhau à, cũng tu mà khác nhau à. Còn cái tự đi nó không có đi cà đi nhiều như cái kia, như cái dắt dẫn, nhưng mà nó đi tới đâu chắc tới đó, tự nó đi thôi, tự nó khám phá, tự nó làm chủ. Còn cái kia nhờ đúng ngày giờ mới dắt, phải chờ. À, nhưng mà cái chờ đó rồi còn phải không có mạnh bằng cái người mà tự đi. Người tự đi nó mạnh, mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng mà nó có căn bản, nó không bị thoái bộ. Bởi vì nó biết được làm cách nào đi tới rồi, thì nó tin được khả năng của nó để hòa hợp với bên trên.
Liz mở mic chưa? Còn nữa
ha. Khi hàng người hành giả hành thiền, có lúc sức hồn đi trên kia nhìn xuống ấy, thì thấy cái thân mình nó lớn như cái một hòn núi. Có lúc ấy, thì mình thấy cái một hòn núi đó nó lại là mình mà mình lại là nó, nhưng mà nó không có cái ánh quang. Nhưng mà người hành thiền một thời gian dài thì nhìn cái hòn núi đó, cái vũ trụ đó lại là mình, mà lại có cái vòng hào quang màu vàng anh bao chung quanh. Và người hành thiền đó nhìn một thời gian thì thấy ở đằng trước trán mình á, nó có một cái ngôi tam giác, tức là một cái bầu trời sao giăng. Có khi á thì đi lên một cái tháp, nhưng không hiểu cái đó là cái gì. Nhưng mà khi lên á thì từng tầng á lại bị cái sự khó khăn khác nhau, chẳng hạn như bị đối phương cầm cái thương đâm, hay đối phương cầm phủ rượt, hay cầm như thế này như kia, mà chỉ có được từ Di Đà mới dạy được. Thì kính xin thầy chỉ dạy.
Đó là đúng đường tu học mới khai mở, đi tới giai đoạn giáp giới cũ khiếu chứ chưa qua cũ khiếu được. Cho nên cái luồng điển nó mở ra, thấy mình ở trên dồn xuống thế xác vô ghề, ngay bộ đầu chúng ta biết bao nhiêu núi non chẳng sao, ngay bộ đầu thôi, biết bao nhiêu từng lớp núi hang hấp ở trong đó cũng có đầy đủ hết rồi. Cho nên hành giả mới có bước ra khỏi giữa ngực thì thấy cái thập tự, có người thấy chỉ giảng, có người thấy thập tự, rồi đi lên trên nữa mới thấy núi bao la. Thức một cái thì dòm thấy thể xác của chúng ta, thấy thể xác gồ ghề to lớn như hòn núi, đó là tất cả núi non trên bộ đầu. Rồi khi mà đi tới một chút nữa, ra đằng tới gần trước trán, thấy ta, thấy cái xác này là của ta và ta đang ngồi đây. Đó, chứ chưa có thoát khỏi ra ngoài đâu, mới có bước vào cái thức liên hệ với càn khôn vũ trụ và dồn thấy như vậy mà thôi. Cho một thời gian sau nữa, rõ ràng khi chúng ta bước ra trung tâm, trung tim chân mày, thì có đám mây đằng trước đang chờ chực sẵn rước ta, cũng như có chiếc xe đứng lên đó đi. Thì đi cao rồi quay dồn lại, và trước khi đi phải sắp đặt cho phần vía, phải lo lắng cho cái thể xác, và lục căn lục trần phải nghiêm chỉnh trong thời chủ nhân ông ly khai và chờ chủ nhân ông trở về. Đó là cái lệnh của chủ nhân ông sắp đặt như vậy. Lúc đó mới xác nhận được chúng ta là xuất hồn đi. Chúng ta cái ngồi kia thấy là đang đi trong cái tiểu thiên địa này, có nhiều bộ phận, nhiều cơ giới, và chúng ta phải tiến tới để lần lượt ảnh hưởng và sắp đặt các bậc trần, rồi mới thấy cái đạo màu xuất hiện ngay trung tâm chân mày. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng đi rõ ràng, về rõ ràng, nhưng mà ở trung tâm chân mày là ở trong cảnh giới thấp ở thế gian này thôi. Còn lên tới trung tâm chỗ cái trán đó mà xuất ra, ê mà xuất ra một lần thấy rõ sáng, đi xa chừng nào dồn lại thấy ánh sáng đang theo sau lưng chúng ta đó, như vì sao chiếu vậy đó. Thì lúc đó chúng ta mới đi về trung tâm thế giới và xem tất cả những cảnh lạ, vật lạ, những cái chúng ta mong muốn và tiền kiếp chúng ta đã tham dự rồi. Đến đó thì có danh sách của chúng ta, và có dồn lại thấy ăn mặc đàng hoàng, và có kẻ rước người đưa. Cho nên cái trình độ đi mà tiến tới và để học đạo đó, nó nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn thứ nhất là trong bản thể. Trong bản thể thông suốt rồi, chúng ta mới an lòng đi ra ngoài và tiếp tục học đạo, trở về giáo dục lục căn lục trần và tận độ chúng sanh tùy theo cái khả năng ảnh hưởng và trình độ của đối phương.
Rồi, các bạn đạo nghe kỹ rồi ha. Rồi anh Bảo nói đi.
Nói gì?
Ở đâu? Trăng sao?
Trăng nãy này nói bên tay mặt, mắt tay mặt nó cũng có trăng.
Cái đó là mặt trăng mặt trời. Em hỏi trăng sao? Cái bài này là nói trăng sao. Tại sao em sẽ nói tại sao? Bây giờ anh Bảo trả lời đi. Trăng sao nằm ở đâu?
Nói đi.
Nhớ nha, khi luận từ cái tim đi ra đó, thì trăng sao là một cả cái bầu trời ở trước ngực ha.
Bầu trời trăng sao, bầu trời trăng sao.
Bầu trời có trăng sao ha. Thì ở phía dưới này là con biển núi sông, nó có địa ngục nha. Khi mình ăn mình đeo bụng là bị địa ngục đó nha. Ăn bậy đó. Ở dưới đó nó đánh dữ lắm á. là bị địa ngục, là bị đánh đó, là cảnh hành hạ đó. Cho nên đâm ra cái người mà mình ăn bậy đó là dễ bị đau bụng là vậy đó. Ở dưới có địa ngục, nó ở dưới nó bị hành hạ đó, sát ở dưới đó nó bị hành dữ lắm á.
Nhưng mà không có đau bụng nó cũng hành nha.
Dạ, cái đó là trong cái chắc cái trong giấc ngủ mới không bị hành đó. Rồi ở phía ở trên đầu nó cũng có trăng sao ha, nó có núi non, có trăng sao ha. Cho nên đâm ra cái trăng sao này á, cái bài sáng ngời này có nghĩa là khi mà cái trăng sao cũng như ở dưới này lục căn lục trần, ở dưới phía dưới mình cái sự tâm tối nằm ở dưới, mà khi nó ngước lên nó nhìn á, nó thấy có bên trái mặt, bên trái là mặt mặt trời, bên phải là mặt trăng, ở dưới này nó thấy trăng sao, dưới này nó nhờ cái phía trên chiếu xuống cho nó mới sáng suốt được. Nếu mà mình tới hù nó không thấy gì trơn. Cho nên tại sao thầy nói mình tâm tối hoài là vậy đó, cứ la hoài à, tại vì cái đó mình chưa có sáng. Muốn được sáng như vậy á, muốn sáng ngờ như vậy á, thì phải ban chiếu quy thiền định, thấy không? Thấy thiền định trong đó nó có thiền định ha, nhập định quang minh rõ tiến trình. Hồi nãy anh Bảo có nói chữ nhập định đó, nhập định đó là những cái bước đi trong cái nhập định đó, thì cái cuối cùng vẫn là cái cơ thể này phải được hiệp nhất, có nghĩa là thượng trung hạ nó phải hiệp nhất, tinh khí thần phải trụ, thì khi đó mới diệt dục được, cái năm đốc nó mới tương không. Khi đó ngồi vô là nó trụ cái thể, mà trụ cái thể đó là ông Phật, khi mà ông trụ rồi đó là ông định, mà khi ông định rồi là ông xuất, mà ông xuất rồi là ông huệ, là nó sáng hết cái con người ông. Cho nên gọi là nhập định, đi từ cái thấp đến cái cao. Hồi nãy anh Bảo có nói rồi ha, có nên nhiều khi bạn đạo nói mình nhập định 3 tiếng ngồi giống 15 phút thì thật sự được, có thể có, nhưng mà lúc đó là ngủ, mình ngủ, mình ngồi mình ngủ á, rồi cái nói mình thấy mình xuất ra, mình thấy tiên, mình thấy Phật, rồi mình thấy con cò, con chim, đủ thứ hết á, thấy xuất ra giữa trán đủ thứ hết, những cái đó là lúc mình ngủ thôi. Ngủ mà phải nhớ nè, cái lúc đó là chim bao nha. Tại vì nếu mà đi thật sự á, là cái người nó cứng nhắc à, cái trụ thể rồi là nó đi ra thôi. Tại khi mà ổng định rồi là ổng cứ đi ra, ổng đi ra.
Đó là cái điều kiện tối thiểu là phải khai thông nhâm đốc mà.
Cái cơ thể mà mình không khai thông được á, mình không có làm gì được hết. Cho nên tại sao
bị ngộ nhận nhiều là chỗ đó.
Cho nên có nhiều bạn nói tôi nở mở bộ đầu rồi, rồi tôi ngồi thiền, tôi nhập định rồi, tôi thấy con cò, con chim, con đủ thứ hết. Nhưng mà cái đó là ngủ thôi.
Còn như cái người hỏi con nhập định là sao mà nó cứ gật gà gật cù, cũng tại không hiểu, không có học đạo nhiều thì nghe thầy nói nhập định thì cũng ngồi thiền, mình cũng nói mình nhập định. Mà thực ra đâu phải là nhập định, mỗi cái từ nó có cái định nghĩa, mà mình nghe một cái định nghĩa không cũng không đủ ha. Nãy giờ mình nghe chỉ nhập định, mà mỗi lần thầy cũng trả lời khác, một cái ổng cho thêm một cái chi tiết khác, thành ra nghe một cái không có đủ là vậy, mà không nghe là còn nguy hiểm hơn nữa.
Cái luồng điển mà đi ra đó, mà nếu mà mình nói mình không có nghiệp lực nhiều, cái luồng điển mình đi ra thôi đó, nó rất là thanh nhẹ, và nhớ là những cái thức ăn của mình ra nó cũng phải thanh nhẹ. Khi thanh nhẹ như vậy đó, giỏi lắm á, người giỏi nha, được điêu luyện nhiều giỏi đó, cái luồng điển đi ra hay lắm là cũng 45 phút. Giỏi lắm á, coi như là mê mà mê 45 phút mà ngồi thẳng thớm á, à, có khi người 10 phút, có người 15 phút có. Nhưng mà nói mấy tiếng đồng hồ là phải coi lại cái đầu, chắc chắn là cái đầu không có đúng rồi,
chắc chắn là gục,
phải lấy cái máy camera để cho xéo xéo đó là biết liền à. Cho nên mình nói mình ngồi mấy tiếng phải coi cẩn thận cái đầu.
Nhưng mà coi cẩn thận cái đầu này nó nhập định là cái luồng điện nó phóng ra cái đầu tỏa sáng nữa, phải cộng thêm cái điểm sáng nữa.
Thành nhiều ra, lắm
nếu mà mình cộng lại mình thấy mình đâu có nhập định đâu, chưa có đủ nhập định.
Mình chỉ mới có gom điển mình cho nó đi ra nhẹ thôi, đó là mình thấy cũng đã hạnh phúc rồi, phải không? Cái đó cũng sung sướng rồi đó.
Bộ đầu rút nhẹ nhẹ là cũng mừng rồi.
Cũng sung sướng lắm á, cái đó thầy nói là hạnh phúc á, không phải ai cũng có được. Nhưng mà giỏi lắm á nha, người giỏi thật là giỏi, thanh nhẹ lắm, không có đủ, không có nghiệp lực gì xung quanh đó, là cũng giỏi lắm là 45 phút. Giỏi lắm là điêu luyện á nha, phải được điêu luyện á, là thẳng thớm á, là điêu luyện đó. Còn mà nói mấy tiếng đồng hồ là phải coi lại nha.
Mà ngồi không có được cục cửa nha. Thầy nói cái thể xác mình nó cũng phải y như cái tượng Phật vậy á. Vô mà thiền định mà cái trạng thái mà để đi tới cái luồng điển mà nó phẳng lặng là cơ thể nó không có được cục cửa nữa. Nó phải thẳng như là một đức, y như là một cái tượng Phật vậy mới được. Mình ngồi như cái tượng Phật vậy, người ta dòm vô người ta thấy ra cái tượng, là nó không có nhúc nhích cục cửa gì nữa hết mới được. Đâu phải dễ đâu, nhiều khi nó cũng như cái này.
Nhưng mà ai tới đụng một cái là giật mình liền nha. Tỉnh liền luôn á.
Đó là nửa tỉnh nửa mê á, là cái giai đoạn đầu là nửa tỉnh nửa mê, nghĩa là ai đụng vô là biết liền. Cái đó là giai đoạn đầu thôi, nó chưa đi tới nhập định thật sự. Nó bắt đầu nửa tỉnh nửa mê.
Chứ còn nó nhập định là không phải, nhập định như ông Phật là phải trụ, trụ thể mới được, cái thể đó phải trụ cứng nhắc á, nó trụ, rút lên á.
Trụ thể mà điển cũng trụ, mà thân cũng trụ.
Dạ, cái thân nó cứng nhắc à, là lúc đó nó phát sáng rồi, nó phát cái phào quang nó cứ sáng hoài vậy, cái người nó mới cứng được.
Còn ngồi cục cửa là không được nha.
Nói tôi mở bộ đầu mà nói tôi nhập định rồi, mấy cái đó phải cẩn thận nha. Cái lời nói của ông Phật á, mình muốn đạt được cái là phải có cái dày công ghê gớm lắm.
Mình không hiểu cái định nghĩa của nó và những cái điều kiện của nó thì mình có thể xài một cách cẩu thả vậy thôi.
Dạ. Rồi mình sẽ chống cao ngạo mạn, tại vì mình nghĩ mình đạt được cái đó rồi mình sẽ coi người khác không ra gì. Không phải đâu, tại mình hiểu chưa tới đó. Cái mình tưởng mình đạt được cái trạng thái đó rồi, cái mình coi người khác là trượt, rồi người khác là không có đạt như mình. Không phải đâu, mình tự gạt mình nhiều lắm. Gạt mình nhiều lắm. Tại vì nhớ một người mà đạt được một cái gì đó trong cái bước đường đi của ông Phật, cái hành trình, cái hành hương của ông hoàn tất, cái người đó minh triết ghê lắm. Nói ra là mình nghe là chữ minh triết không à.
Không có
nói lung tung hết đó. Mà cũng không có đem ấn chứng mà ra khoe tôi. Ông Tài có bao giờ nữa, ông trước khi ông tu mà ông thành đạo, ông có bao giờ ông khoe với ai, ông mở bộ đầu đâu, ông có kêu bà Tám tôi thấy Moni Châu rồi đâu, ông đâu có kêu.
Mà thiệt ra bây giờ ông thành đạo rồi, ông cũng đâu có khoe, ông giảng, người ta tưởng là nói cho người ta nghe. Ông nói ấn chứng của ông, người ta tưởng là nói cho người khác, nói cho mình cũng có thể đạt được. Ông nói một cách tế nhị như vậy đó. Ông nói tôi đâu có đạt gì đây. Ông nói là nếu mà đạt nhập định nó sẽ như vậy, nhưng mà thiệt ra là cái đó những ấn chứng của ông đó, mà ông đâu có nói là ấn chứng của tôi đâu.
Dạ, ta hỏi ông thầy mở huệ mà thầy thấy Việt Nam sao, ông nói tôi đâu có gì đâu, tôi chỉ thấy là trong hồn nhiên và tự nhiên, cái chữ đó quan trọng lắm nha. Trong hồn nhiên và tự nhiên ai cũng có. Ông nói vậy là ông nói một cách rất là khiêm nhường, là tại vì tự nhiên và hồn nhiên trở về với nó là trở về với phần hồn, là ông mở huệ mất tiêu rồi. Mà ông nói gì người ta nghe, người ta đau đầu, người ta đâu có hiểu gì đâu.
Trở về nguyên lai bổn tánh rồi nên mới hồn nhiên tự nhiên chứ.
À, mà ông nói á, những cái gì mà ông Phật ông nói, để ý từng cái câu nói, ông không bao giờ ông khoe. Mà ông đã đắc đạo rồi, ông cũng không có khoe nữa. Ông nói là khi mà kêu ông xưng danh, ông cũng không xưng. Ông xưng danh được, xưng danh cha được, xưng danh Phật được, mà ông không có xưng danh. Ông thầy ông không có xưng danh. Ông nói tôi không dám xưng danh tôi tu. À, mình sao dám nói? Cho nên năm ra đó, cái xưng danh tu rất là quan trọng. Cái chữ tu nó cũng quan trọng lắm. Tu bổ sửa chữa, mà mình tu hoài cũng chưa chữa được, mà cũng cứ bổ được nhiều. Nên đâm ra cái chuyện mà mình nói đó, cái lúc mà mình nói mình phải nghe kỹ, cũng như trăng sao hồi nãy không, anh Thi nói anh gốc, anh Bảo nói anh gốc, nó mới đủ, hai người gộp lại nó mới đủ, thấy chưa? Có nghĩa là mình gom lại rồi mình mới hiểu được, à ông Phật cũng có nói rõ ràng, mà tại mình nghe chưa có hết đúng, nhưng mà thiếu. Phải không, đúng không? Cho nên đâm ra mình phải nghe nhiều như vậy đó, mình sẽ gom lại. Tại sao
nhiều, chân nghe nhiều, nhiều nghe nó nổi đi gom lại đi để dễ nghe, chứ ai đâu mà đi mò từng từng cái clip mà gom lại đủ mấy năm mới gom được một cái đề tài.
Cho nên xây dựng quy hồi tâm ổn định, khi mình trở về rồi với cái sự sáng suốt của mình rồi, là cái tâm mình ổn định lắm. Thầy nói mình tâm an, cái pháp mình là pháp như ý, cái pháp vạn an, cho mình cái tâm an, chứ thầy nói không có cho mình cái tâm bận rộn. Chân hành tự đạt, tự phân minh. Hồi nãy cái phần chân hành là mình không có nói nữa nha, chân hành nó nhiều lắm á. Tự đạt, tự phân minh là mình tự đạt, đạt tới cái hào quang rồi đó, tự giác luôn rồi đó. Tự mình phân minh cái nào sáng, cái nào tối, mình biết liền, biết được sáng tối ha, biết được có không, biết hết. Những cái đó là trở về với cái cương vị của một cái chủ nhân ông rõ ràng. Đó, thì cái đó là cái phần kết thúc cái câu nói trong cái mà em hiểu được theo cái bài của anh Bảo. Em chỉ nói thêm chút xíu chỉ vậy thôi.
Đường đi nước bước rõ ràng ha.
Dạ, thì cái đó mình biết được mọi thứ. Cái nào là tình thương, cái nào là đạo đức ha.
Ông,
rồi.
Không có ngộ nhận nữa ha.
Dạ, mình không có được gạt mình ha. Mình làm cái gì cũng vậy. Cái gì nó cũng có tiến trình của nó. Nó có cái sự tiến hóa của mình đi theo cái từng cái giai đoạn một. Chứ không phải là có một cái là có liền. Không phải có mới vô thiền, hoặc là mình mới thiền, hoặc là mình thiền không có đúng giờ giấc, rồi mình thiền không có một cái nghiêm luật nào hết, rồi mình nói ồ mình vô mình có mở mộ đầu, mình ngồi mình xuất cái này xuất cái kia là mình nghe cho vui thôi, chứ còn mình nghe ông thầy nói cái gì đó, cái đó là cái mình động lại để mình học.
Nhưng mà nhiều khi mình nghe mình tưởng ông nói mình có thể làm được mới chết á.
Và mình học rồi mình mới hiểu được, à cái tiến trình ông Phật đi đâu phải chỉ đơn giản, nó cũng có sự dày công ghê gớm lắm. Mình ngồi được nhà ông đó, mình ngồi suốt 24 tiếng nha. Không bao giờ ông có ngủ thì ông cũng còn thức nữa, ông là thức mà. Ông là thức chứ không phải là ngủ, mình là ngủ, Phật ngủ, còn ông là Phật thức.
Ông nằm mà ông cũng còn thức.
Dạ, ông ngồi ông cũng thức, mà ông nằm ông cũng thức, có nghĩa là ông cái thức của ông thức thức liên tục vậy đó, thức liên tục.
Kêu ông vậy muốn hỏi chuyện gì ông trả lời rõ rệt vậy là lúc nào ông cũng thức.
Nhà cái thức của ông nó thức hoài, còn mình là còn ngủ à, kêu vậy nhiều khi cũng hơi
mê màng màng.
Đang biết tôi đâu đây?
Đang nhựa hả?
Biết tôi đâu đây? Mới đi nãy tuốt trên kia sao giờ tuốt cái đất là rớt xuống đất. Rồi bây giờ em còn vài câu tiếp theo thôi nha, tại vì thời gian cũng nhiều của bạn đạo á. Thật sự ở đây em còn tới gần 10 câu hỏi, nhưng mà em chắc em trả lời trong vòng 3 câu hỏi để cho kết thúc tới ngày hôm nay ha. Rồi bây giờ câu tiếp theo hỏi là duyên điển. Tại sao nó là duyên điển anh Bảo?
Nãy có nói duyên điển, nó có cái clip mà thầy nói duyên điển của quyền tắc tử xuống giúp.
Đúng. Bây giờ cái duyên điển này thì nó cũng ngắn thôi, bây giờ mình nghe chút xíu chỗ này đi.
Có thể có duyên điển cũng như cái vị mà giúp đỡ mình đó, mỗi người nó có một cái duyên khác nhau.
Cái thiên liên tánh á cũng giống như là cái lâm thần hậu mạng của mình nha. Thầy nói lâm thần hậu mạng của mình cũng là cái thiên liên tánh, có thể có người đó cái phần thiên liên tánh của mình tới quan thánh, có khi tới Tất Công hoặc là của ông thầy hoặc là của Thích Ca Di Đà đó.
Ông thầy cái duyên điển của ông là Đức Thích Ca.
Đó, cho nên cái duyên điển của mình cũng nói tới cái lâm thành, cho nên cái người mà hỗ trợ cho mình đó, đó là cũng là cái người duyên điển của mình đó ha. Cũng như là cái cửu huyền thất tổ thì theo cái trình độ của mình thôi, thì theo cái tiến hóa của mình trong nhiều kiếp thôi, cái đó mình không biết. Mình chỉ biết là cái đó là cái định nghĩa của cái thiên liên tánh của mình. Bây giờ mình nói duyên điển ha, rồi sau đó mình anh Bảo sẽ nói thêm ha.
Kính thưa thầy, có một đạo hữu đưa ra cái điều kiện để được cứu cả xác lẫn hồn như thế này, ngủ ngồi, trường chay và dược dục, như vậy có đúng hay không?
Không. Cái đó, ngủ ngồi, trường chay, dược dục, ngủ ngồi, nhiều người ngủ ngồi, xuất hồn đi được. Đi luôn, bỏ xác. Có. Trong bản đạo vô vi của chúng ta, cũng như anh Thanh Vân hồi trước ở Việt Nam Thường Tín Việt Nam, ngồi đó là anh đi luôn. Vì anh thấy cảnh trên sung sướng, nhiều khi anh gặp tôi bên trên về, anh cũng tôi kêu đừng nói, cũng nói lại cho người ta nghe. Anh ấy sung sướng lắm, đừng. Phải đi, chúng ta phải đi, mỗi đêm phải đi với ông Tám thì vui. À, anh quý tôi lắm. Rồi từ khi tôi rời khỏi Việt Nam, anh ngồi ngày, ngồi đêm, ngồi anh đi luôn. Không chịu trở về nữa. À, có cái xác là một cơ cấu tạm thời mà thôi. À, chúng ta có đi đi lại lại được nữa thì khi các bạn xuất hồn đi đi lại lại lãnh nhiệm vụ làm việc như tôi bây giờ một thời gian mà thôi, vì cái duyên điển của cái thể xác này hỗ trợ được nhiều người đồng duyên với tôi và đến với tôi, nó cũng giới hạn mà thôi. À, một số người nào đó rồi một ngày nào đó cái xác này nó sẽ lụng bại bỏ đi và chuyển hóa qua một nơi khác, hay là ở trong một nơi thể xác khác, hay là một nơi trình độ khác đối với thiên liên. Cho nên ra vô hoài hoài để làm việc cho ba cõi, thì cõi nào họ cũng thích ứng và họ sẽ lưu dụng chúng ta. Trường hợp cấp bách ta ở cõi khác cũng có, hay là chúng ta tái sanh trở lại thế gian cũng có, ứng trong tâm đạo của hành giả chú ý. Thành ra nói tôi đem cái xác lẫn hồn cũng khó lắm. Xác là xác, hồn là hồn. Hồn là cơ cấu tạm mà thôi. Hôm nay tôi tu ngồi, tôi thiền rồi tôi đem xác lẫn hồn đi, không được, đừng nói cái đó. Xác là xác, hồn là hồn. Hồn thì ra vô liên tục bất cứ lúc nào cũng được. Mà cái xác chỉ là một cơ cấu tạm. Tùy cái duyên mà hết cái duyên đó là sẽ bỏ cái xác đó, đổi qua cái xác khác. Trừ phi những người tu tiên, ẩn thân, không ăn vật chất, không ăn cơm, ăn chút đỉnh bột linh thôi, để sống với thanh khí trên núi. Cái đó thì học riêng cái phép màu, ẩn thân, cái đó được. Còn ăn cơm mà muốn ẩn thân thì chắc là không có.
Đó là cái duyên của mọi người khác nhau. Người này thích cảnh này, người kia thích cảnh nọ. Người này thích người này, người kia thích người kia. Cho nên cái duyên của mọi người đều khác nhau. Cho nên cái chấn động khả năng sẵn có của mọi người về điển quang đều khác nhau, không có giống nhau.
Đó. Bây giờ mình nói cái duyên điển ở góc độ này, anh Bảo nói đi, cũng hay á.
Cái duyên điển thì nó nói giữa cái hồn với cái xác nó cũng có cái duyên điển. Cái kiếp này mình phải xuống cái xác này mình làm việc, rồi mình nhờ qua cái đó mình thu hút được một số người cũng như thầy vậy. Mà cái hợp với cái duyên điển của cái xác này á, thì có tiến chung một cái thời gian nào đó trong cái hành trình tiến hóa thì tiến chung với nhau. Rồi thầy nói thầy cũng như thầy bỏ cái xác này, nó là cơ cấu tạm thầy bỏ, nhưng mà khi mà cần làm việc trong trường hợp cấp bách cũng có thể mượn một cái xác khác, hay là nhập vô một cái xác khác để làm việc. Cái xác là cái phương tiện làm cơ cấu, trong khi cái hồn mới là nó vĩnh cửu, nó không bao giờ chết đó, mà nó có thể nhập vô bất cứ cái nào tùy theo cái duyên điển của nó. Thì ở dưới thế gian này tại sao người này thích người này, người kia thích người kia, là cái đó là cũng là cái duyên điển. Thành ra những người nào mà kiếp này được gặp thầy là cũng có cái duyên điển với thầy.
Thầy nói hai chỗ 500 năm gặp lại có hai chuyện khác nhau. Thứ nhất là duyên điển của tiền kiếp. Cái thứ hai là tại vì đi sai đường 500 năm, đi lộn đường gặp lại cũng là cái duyên điển ha. Có hai chuyện nha. 500 năm nó cũng có nhiều chuyện lắm ạ.
Thì nó có duyên nó mới gặp lại, chứ nó không có duyên nó đâu có được gặp lại.
Nhà có người thì do cái duyên đó là cái duyên lành gặp lại, có người gặp rồi nhưng mà tại đi lộn đường rồi quay lại cũng có nữa nghe.
Cũng còn duyên mới gặp lại chứ nhiều khi đi lộn mới đi luôn á.
Rồi tiếp tục ha. Cái câu tiếp theo là nói là mở chân kinh tiến hóa. Tại sao nói là mở chân kinh tiến hóa? Thêm bảo hiểu.
Mở chân kinh trong cái trường hợp nào nói rõ đi.
Rồi bây giờ mình nghe ha.
Chân kinh là cái thể xác này đó. Mở cái thức được mình mới đọc được cái chân kinh ở bên trong.
Nhìn qua bạn là một gương lành. Nhìn qua bạn mà thức tâm. Nhìn qua bạn mà thấy lòng mình dây động sự ô trực. Những hành động đó là một hành động cao quý. Không lời, đó là kinh vô tự. Vô tự chân kinh là không lời, nhưng mà có hình ảnh, có bạn chứng để cho các bạn thấy. Rồi từ đó các bạn sẽ đọc cái chân kinh tâm thức của các bạn. Vô cùng sâu rộng, vô cùng cỡ mở mà không bao giờ bị lý. Giải thông tất cả và không có kẹt nữa. Thì chúng ta mới chứng minh rằng tôi đang trên đường trở về bên gia. Bằng một cuốn kinh vô tự chân kinh. Tu thiền mới có cơ hội đọc vô tự chân kinh. Nếu không tu thiền làm sao học được vô tự chân kinh. Không đóng cửa đời làm sao bước qua cửa đời. Thậm chí cái lưỡi các bạn cũng có lưỡi. Đóng nó lại. Con tim là nhiều chuyện. Đóng nó lại. Dẹp nó đi. Mặt mũi tai miệng cũng đóng nó lại. Dẹp nó đi. Để mở chân kinh tiến hóa. Thì phần tròn là mắt mày tay chân của các bạn. Các bạn mới thấy đây là cõi tạm. Gồ ghề xấu xí như thế này là cõi tạm. Nếu lấy kinh hiện vi rọi ra cho kỹ thì cũng đúng con quỷ chứ không đúng ai. Mà chỉ trở về mới chân thức rồi mới thấy giống. Thấy giống một hình hài vô cùng sống động. Vô cùng tiến hóa, vô cùng học hỏi, cái gì cũng là vô cùng thanh nhẹ. Cho nên chúng ta đổi cái giá trị này, lấy cái giá trị hiện hữu này, đổi qua cái giá trị vô cùng. Cho nên chúng ta mới bỏ công tu thiền. Cho các bạn cũng là người trí thức, khoa học, được giáo dục đầy đủ. Tại sao các bạn tu thiền? Đổi sang một cái gì cao quý hơn, một cái gì có giá trị hơn, và cái gì siêu thoát hơn mà không bị tạm nhiễm.
Đó, tại sao thầy nói mở chân kinh tiến hóa? Nghe kỹ mới hiểu nha.
Thầy nói là phải tu thiền mới mở chân kinh tiến hóa, mà mở là cũng như là mở, mình phải đóng cái cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, mình mở cái thức của mình, mình trở về với cái sự thanh tịnh của mình. Mình mới đọc được cái kinh nó không có chữ, nhưng mà mình hiểu được những cái chuyện mình phải làm, những cái chuyện mà cũng như là mình đang đọc cuốn kinh vậy, nó dạy mình cái này, dạy mình cái kia, là đọc trong cái thức của mình. mà mình phải trở về với cái sự thanh tịnh của mình thì mình mới đọc được cái chân kinh đó ở trong cái thức của mình.
Khi mà nói tiến hóa có nghĩa là cái thức mình nó đã tiến rồi, có nghĩa là mình học hỏi cái giá trị vô cùng ở bên trên. Khi mà cái chân kinh đó là thầy nói có cái những cái thầy nói chân kinh cũng là cái hình ảnh, là cái bằng chứng nói về cái phần hồn chụp lại được. Còn có khi thầy nói cái kinh vô tự là cái xác ha, hai cái chuyện này cũng có một cái chuyện mình phải suy nghĩ ha. Cái chân kinh có nghĩa là mình lật những cái kinh mà nó thuộc về cái phần thức của mình á, nó là cái chân kinh đó đó, thì nó có hình ảnh, nó có bằng chứng, có nghĩa là mình thấy được, mình diễn giải được, khi mình đi qua cái cõi khác mình cũng lấy cái đó đi theo được, nó có bằng chứng, nó có hình ảnh ha. Thì khi mình tiến hóa có nghĩa là mình học hỏi tới vô cùng, cái sự thanh nhẹ của cái phần hồn nó cứ tiến hoài, tại nên khi mình trở về cái sự thanh nhẹ, mình trở về cái thức á, thì cái giá trị của mình á nó có rõ ràng, có nghĩa là mình thấy được, mình nghe được và mình hiểu được, cái đó nó tiến hóa hoài hiện hữu nha, cái đó mình đi theo cái thức của mình hoài đó, cho nên mới gọi là chân kinh tiến hóa, mở cái chân kinh đó nó mới tiến được, cái bản thể này, cái xác này, cái hồn này nó đi ra được rồi thì cái chân kinh nó mới tiến hóa được, còn nếu không nó nằm trong đấy nó không tiến, nó không học hỏi được cái vô cùng, không học hỏi được cái sự thanh nhẹ phía bên trên. Cho nên cái thức của mình mà nó không tiến á, cũng giống như mình nói mình mở cái trí đi. Thật sự mà nói mình mở cái trí là cũng cao lắm, nhưng mà mình không có mở cái thức của mình để mình học hỏi những cái gì mà ông Đức Phật ông nói á, mình không, cái thức mình không có tiến, cứ vậy hoài. Cũng như người ta hỏi thầy chứ, tại sao mà nói khổ mà tiến? Khổ là khổ muốn chết à. Xứ Ấn Độ, Việt Nam gì nghèo quá chừng à. Trung Quốc là cái thời điểm đó nha. Nghèo quá mà sao mà nói khổ mà tiến? À, thấy không? Cái người đời nó hỏi cái câu hỏi nó cũng khác. Bây giờ mình hiểu rồi, cái phần hồn mình nó có tiến hóa chứ. Mặc dù mình khổ để mình cho mình cái đó mình để mình thức tâm, cho mình cái bài học khổ vậy đó mình mới thức tâm. Mà khi thức tâm rồi đó, thì cái đó mình mới tiến vô cái Phật Pháp. Mình tiến tới cái khổ mình bắt đầu mình tìm được, mình tu. Và khi mình tu, mình cái thức mình bắt đầu nó mở, nó tiến. Thì mình học được cái sự sáng suốt ở bên trên rất là nhiều. Từ những cái lời Đức Phật nói ra. Chứ thật sự bây giờ đưa cái lời này của thầy của mình mà đưa cho một người không tu đó, nghe không hiểu trơn.
Nếu cho một người đầy đủ,
không hiểu gì hết,
không có thiếu thốn gì hết, ủa tại sao phải làm mấy cái này chứ vậy, tôi đang sung sướng quá
nha. Nói ủa tôi đâu có khổ gì đâu, tự nhiên cái đi vô chùa tu hoặc là đi thiền hy sinh cái này hy sinh, diệt dục cái này diệt dục cái nọ, cho nên mấy nước châu Á nó nghèo, trong khi đó Tây phương rồi nó giàu đây, tại vì nó không có diệt dục, nó phải để tự nhiên nó mới sanh dồi, nó sanh ra nòi giống, nó không có vô hậu. Thôi như vậy đó, vì làm sao mà so sánh được, sao mình tiến hóa được. Đó, mà người ta không hiểu là cái phần hồn đó là bất diệt. Khi mà cái thức mà nó tiến rồi, thầy nói là cái thức nó tiến nó giàu hơn những người khác. Đó, thì mình thấy rõ ràng, mình thấy bây giờ nó cái chị đó chứ nói trời ơi, con làm cái việc gì cũng tốt, chồng con cũng dạy hiền, làm sĩ quan tốt chết, nó không có ghét ai, không có giết ai, mà sao bị chết? Con rồi tự nhiên con không có sống xấu gì trơn á, mà con bệnh và con nghèo quá. Thầy nói kiếp trước á con giàu lắm mà con ác lắm. Nó thấy rõ ràng, mình thấy cái luật nhân quả thấy rõ ràng. Mà khi cái người mình có thiền, có học được những cái chân lý của Đức Phật nói, thì mình mới hiểu được cái đó. Đó là cũng là một cái mà mình để học. Đó là cái thức mình đã tiến rồi đó. Mình hiểu được, mình phân tích được. Có nghĩa là mình thấy, à đúng rồi, có luật nhân quả. Thấy rõ cái bài học, có cái bằng chứng, có hình ảnh rõ ràng. Một cái người trước mặt mình quá khổ, quá nghèo. Thầy ông nói rõ ràng, tại vì giàu lắm mà nó ác. Cho nên mình thấy được liền, mình thấy được cái hình ảnh liền, mình sợ liền. Tại sao thầy kêu mình đọc hoài Địa Ngục Du Ký là vậy đó. Cho nên những cái gì trong cái cơ thể của mình, trong cái hoàn cảnh đến với mình, tất cả đều là bài học. Mà mình không chịu học, thầy cho mình học, thầy cho mình những cái bài học để mình học, để cho cái thức mình nó tiến hóa hơn. Rồi, câu tiếp tục là câu cuối cùng ha. Thầy nói muốn tháo gỡ nghiệp duyên. Bây giờ, tháo gỡ nghiệp duyên mà tiền kiếp ta gieo cho kỳ này. Tháo sao đây? Bây giờ anh Bảo nghe, anh Bảo nói nha.
Chúng ta phải thẳng thắn, người tu vô vi thẳng thắn thực hành cho đứng đắn để thấy rõ cơ trời, không có nghe những sự ảo ảnh thiên cơ nào từ đâu đến, nên nằm hẳn trong tâm chúng ta. Chúng ta thức giác hướng thượng đi lên thì giải quyết được mọi sự kích động và phản động từ thế gian cho đến thiên đàng, chính do tâm chúng ta tự đạt. Phải tu. Cho nên những người tu vô vi phải thực hành đứng đắn, phải thức giác nguyên lý và đi lên và trao lại đường lối thức giác nguyên lý cho người kế tiếp. Không nên lập một ảo ảnh, tưởng tượng, mê tín dị đoan. Chúng ta là người không chấp nhận. Tôi là tánh chất của tôi từ nhỏ đến lớn không chấp nhận những sự mờ ảo, những sự quá khứ. Đem ông Phật này nói, đem ông Phật kia nói, vô ích, không đúng. Chúng ta là người tu, tâm chúng ta lành thì chúng ta có cơ hội trở về thực chất của nguyên lai bổn tánh vô sanh bất diệt. Đó là Phật tánh mọi người đều có. Mà nếu chúng ta hướng ngoại vọng động, tham sân si là không làm được. Cho nên tôi khuyên tất cả những bạn đạo cố gắng tu và đóng góp những sự thực hành của chính mình để đem lại thực triển cho mọi người đạt tới một cái diệu pháp vô cùng. Phần hồn của chúng ta bất diệt, không nên đặt sự mê tín dị đoan, phải thực hành đi đến đứng đắn và tự thao gỡ những cái nghiệp duyên mà tiền kiếp đã gieo cho kỳ này. Nhân quả rõ ràng, chúng ta thực hành trong luật nhân quả để tiến thân. Cho hy vọng rằng anh em nên giúp nhau, thương yêu nhau, xây dựng và trao đổi thực chất và không phải đặt những sự ảo ảnh. Thực hành cho đứng đắn, ngay thẳng như cây thông, những núi hiên ngang trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta đều có.
Rồi, anh Bảo nói đi, câu cuối cùng. Tháo gỡ nghiệp duyên từ tiền kiếp đã gieo cho kỳ này.
Thì cái nghiệp duyên á, thì cái đó nó theo cái luật nhân quả. Mà bây giờ mình muốn tháo gỡ nó thì mình đã có cái pháp rồi. Cái pháp là khi mà cái nghiệp duyên nó đến á, là mình phải chấp nhận học nhịn nhục và mình mới lo niệm Phật nhiều á, thì mình tu nhiều rồi cái luồng điển mình nó thoát lên á, thì mình mới tháo gỡ được. Còn nó tới rồi mình rối nùi ở trong đó là mình đâu có tháo gỡ được. Khi mà cái hoàn cảnh nó khó khăn, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội nó đến với mình mà mình khó khăn quá, mình không có đủ cái sự nhịn nhục mà mình cũng không có niệm Phật nhiều, cái luồng điển mình cũng không có thăng hoa, thành ra cái nghiệp duyên nó dẫn bám mình. Mình không có thoát được, cái luồng điển mình nó bị trì kéo dữ lắm, nó không có thoát được. Là do cái tiền kiếp, tại sao mọi người ta thấy người ta sống thông thả, tôi nó đủ thứ chuyện hết, nghiệp con, nghiệp cháu gì nó bắt tôi làm đủ thứ chuyện hết, nó không có tháo gỡ được, không có cho mình cái giây phút mà an nhàn, hay là mình lúc nào nó cũng làm cho mình bận rộn hết. Mình tháo gỡ là bây giờ mình phải ráng tu nhiều, bề trên cũng hỗ trợ cho mình một phần, phải không? Mình lo niệm Phật nhiều, cái luồng điển mình nó thoát lên, bề trên cũng độ đường mới, rồi cái hạnh đức của mình ấy, nó mới cũng mới xoay chuyển cho cái tình thế nó thay đổi. Chứ không là nó cứ tiếp tục nó làm hoài, nó đi tới vậy hoài. Cái mục đích ông trời là muốn cho mình thức tâm, dù là cái nhân quả của mình, nhưng mà cũng muốn cho mình thức tâm. Mà nếu mà mình thức tâm thanh nhẹ, mình hướng thượng đi lên ấy, thì mình mới thoát được, mình mới tháo gỡ được cái nghiệp duyên. Thành ra cái kỹ thuật đã trao cho mình rồi, bây giờ phải chờ mình thực tâm hành, không có dùng mê tín ảo ảnh nữa, có cái gì nói cái đó, đến đâu nói cái đó, thực hành cho đứng đắn, nghiêm chỉnh thì tự nhiên nó mới tháo gỡ được, chứ mình đã tạo ra rồi.
Cái nghiệp duyên của xung quanh mình nó nặng lắm á, mà mình không có dứt khoát á, cái tâm mình không dứt khoát rồi nó cứ quần quần hoài vậy đó, mà đi không được.
Mình muốn dứt khoát mình phải niệm Phật dữ lắm, chứ mình nói mình muốn dứt khoát nhưng mà mình không có đủ cái lực, không có đủ pháp lực á, thì mình cũng bị trì kéo à. Thành ra tu nó cần có pháp lực,
ý chí nữa. Anh bảo cái ý chí mình mạnh lắm, cái phần hồn mình mạnh lắm, cái sự cương quyết mình nhiều lắm, mình mới làm được.
Phải có đủ điển.
Dạ.
Mình không có đủ điển, mình không có thế nào có ý chí được. Ý chí là nó nhờ cái điển quang của mình, mà điển quang mình không có tập trung, nó bị phân tán quá, thành ra mình không có, mình muốn làm cái chuyện đó nhưng mà làm được, tại điển yếu quá, không có cái máy mà cái điển yếu quá nó không chạy.
Tại vì á, mình được cái điều luyện á, cái điều luyện của mỗi con người, cái căn cơ đó, căn nào quả nấy là vậy đó. Cái điều luyện của mình từ nhiều kiếp, cái điều luyện đó phải được nói là nhiều kiếp, mà nếu mà mình có cái trật tự cho mình đó, thì mình sẽ thấy cái ý chí mình nó mạnh. Còn nếu mình không có đó, cái nguồn gốc của mình đó, nó không có đóng như vậy đó, thì nó sẽ như vậy hoài, mình không có sửa được, và mình cái ý chí mình nó không đủ mạnh.
Nhiều người có ý chí sẵn như ông thầy ông xuống đây là cái ý chí ông mạnh ghê chưa, này là tại vì ông đã có cái vốn sẵn rồi, cái căn cơ ông khác mình rồi. Còn mình cái xuống người... đây cái ý chí mình yếu là tại vì cái căn cơ mình nó thấp, thành ra mình cái ý chí mình nó không có được mạnh.
Cho nên cái ý chí đó phải điều luyện ghê lắm. Mà mình không có hành đó, thì một phần hành đó là một phần thôi. Anh Bảo thầy nói đúng cái rồi. Pháp là giúp cho mình cái phần hành đó thôi, nhưng mà cái ý chí mình phải dứt khoát.
ý chí là mình đã có sẵn rồi, mình hành cái pháp này nó sẽ nó dung bồi mạnh hơn. Còn nếu mà cái ý chí mình yếu thì cái mình hành nó cũng cũng được, cũng giúp mình phần thôi, chứ nó đâu có thể nào mà từ cái ý chí của một người phàm mà trở nên có một cái ý chí của ông Phật đâu. Bây giờ mình muốn là ông Phật cũng để lại cái duyên lành của ông, cái gương của ông, mình muốn theo theo đâu có nổi.
Cái ý chí của ông Phật nó khác mình ha, nhưng mà cái ý chí mình để mình lập lại cái trật tự cho mình thì có cái dứt khoát trong đó. Nếu mình không có cái ý chí mạnh như vậy mình là không được. Bây giờ mình nói cụ thể ngoài đời, một người nghèo thật là nghèo, ý chí họ mạnh lắm họ mới làm giàu được. Thầy nói rõ ràng, thầy nói rõ ràng mà mình thấy rất là rõ ràng. Nếu mà ý chí họ không mạnh, họ đâu có điển gì, họ chỉ có điển bình thường thôi, nhưng mà họ cái ý chí họ rất mạnh, họ muốn là họ làm được. Cái phần hồn nó mạnh lắm, phần hồn nó mạnh lắm, cái quyết định của nó mạnh lắm, nhưng mà khi mà nó không muốn rồi cái nó cứ xìu xìu vậy đó. Còn mình quyết định là do mình quyết định, mình nói tôi phải làm giờ đó là tôi phải làm giờ đó, không có ai làm được cái gì tôi hết, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ nó dám làm gì mình. Còn mình nói thôi kệ chút xíu để đi ăn xong về tính, tu ăn mà, họp lại thì ăn thôi, họp lại đông thật đông để mình ăn ăn thì vui á, ăn thì nó vui. Cho nên hôm ra thầy la mình hồi nãy là vậy đó, thầy la hoài à, mà tại mình không để ý thôi, chứ mình nhìn thấy tất cả những cái gì xung quanh mình là bị la không á.
Nhiều khi mình nghe la quá mình tránh
né. Cho nên tu là vậy đó, tu là thầy nói mình tu hệ tu là cái dứt khoát nó quan trọng lắm. Hai chữ dứt khoát nó khó lắm á, mình làm trong tâm mình còn làm theo cái ý chí của mình nó khó lắm.
Có đề tài dứt khoát chưa?
Làm rồi, ra rồi anh bảo. Dứt khoát buông bỏ có hết.
Dứt khoát buông bỏ hy sinh có hết à?
Dạ có hết, không có gì không có hết.
Dấn thân cũng có luôn hả?
Dấn thân, hy sinh và đạo đức.
Ừ.
Dạ, lập hạnh đồ có hết rồi, cái gì kiếm là có. Còn những cái sẽ xảy ra là cũng hay lắm. Nhưng mà đối với em là hay nha. Có những bằng đạo thì tại không có nghiên cứu á, thì nói sao nó cũ, nhưng mà thật sự nó rất là hay. Bởi vì nó...
cái này là để cũng như bỏ vô thư viện như sau này cho những người nào tìm tòi nghiên cứu người ta học, chứ đâu phải là cho mọi người đâu.
Dạ, khi nào mà người nào mà hỏi cái em đẩy cái link ra có liền.
Không, cũng như là bây giờ mình đi học ở trong thư viện nó có đủ sách hết, mà mình không có bước vô thư viện để mình nghiên cứu thì mình đâu có mò ra để mình học, cũng vậy thôi.
Dạ. Rồi, em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Ừ, xong hả?
Dạ, em kết thúc ở đây, tại vì nhiều lắm mà lo nói không hết nên bảo là nhiều quá.
Thôi quá dạ. Giờ, quá dạ. Giờ.
Cảm ơn quý bạn đạo. Xin lỗi quý bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ, cảm ơn.
Chào tất cả các bạn. Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn Ely. Chào các
cảm
bạn.
Cảm ơn chị Tuyết.
Cảm ơn Ely.
Dạ, cảm ơn chị Nguyệt. Lâu quá không nghe tiếng chị.
Hôm nay em ngủ quên.
Hồi nãy chị sợ em ngủ quên. Chị kêu.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn Ely.
Dạ.
Cái đồng hồ reng mà không dậy nổi. Dạ, xin lỗi.
Cảm ơn Ely.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn bà. Cảm ơn Ely.
Dạ, cảm ơn.
Mời báo với Ely là khách rồi.
Khách rồi. Mừng
đẹp
quá.
Đẹp lắm.
Ok, cảm ơn Bảo, cảm ơn Ely nha. Xin chào các bạn.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn bà. Cảm ơn Ely.
Dạ, cảm ơn. Chị Giang An nhận rồi. Nhận. Mừng quá ha.
Dạ, mừng quá, đẹp lắm, design mấy cái bông hoa đồ quá đẹp luôn. Khác nào design quá good.
Bông hoa cho em nhỏ nó mê.
Hay quá. Thiết kế hay quá ta.
Bông hoa cho em nhỏ nó mê.
Rồi. Mấy tôn hay quá thôi, cảm ơn Elise, cảm ơn Minh Bảo rất nhiều.
Dạ, cảm ơn. Bye bye.
Chào hết nha.
Bye bye.
Mình tắt nha.
Dạ.